Vốn Ly Đỏ Dạ còn muốn cùng ấy giờ trò chuyện, nhưng lại bị Leo cùng Phở ngăn trở. Bởi vì ngày mai là ấy giờ cuộc thi thời gian, Leo cùng Phở lại để cho ấy giờ có thể nguyên vẹn nghỉ ngơi. Huống hồ, với tư cách người từng trải Leo cùng Phở, như thế nào lại nhìn không ra nữ nhi của mình nghĩ cách. Chỉ có điều, Leo chỗ gia tộc, đã chú định không thể có thể làm cho mình con gái là tự nhiên do yêu đương quyền lực. Tối đa cũng tiểu là tại mấy cái hậu tuyển người bên trong, lại để cho Ly Đỏ Dạ lựa chọn đưa một cái. Cho nên, vì không cho Ly Đỏ Dạ lâm vào quá sâu, Leo cùng Phở thì là lơ đãng bắt đầu ngăn cách Ly Đỏ Dạ cùng ấy giờ tiếp xúc. Đương nhiên, với tư cách người trong cuộc, Ly Đỏ Dạ cùng ấy giờ cũng không rõ ràng lắm những này. Ly Đỏ Dạ là hoàn toàn không có những khái niệm này, mà ấy giờ tắc thì là vì vốn là đối với Ly Đỏ Dạ không nghĩ pháp, cho nên mới không quan tâm. Viễn Sơn Thành có một mảnh vứt đi phong ốc, xem như thành thị cải tạo cùng cư dân di cư kết quả. Cái này cũng khiến cho Viễn Sơn Thành pháp luật dần dần rời xa tại đây. Cũng gián tiếp đã tạo thành tại đây, đã trở thành Viễn Sơn Thành một cái màu xám khu vực. Với tư cách Viễn Sơn Thành trong số một số hai đại bang phái, gánh xiếc thú nơi đóng quân ngay ở chỗ này. Nhưng mà, cùng trước kia phong quang bất đồng, lúc này gánh xiếc thú bên trong lặng ngắt như tờ. Bởi vì, phàm là có thể phát huy ra thanh âm người, cũng đã bị một trương hơi mỏng bài xì phé tắc cổ. Gánh xiếc thú lão đại, được người xưng là đoàn trưởng Khôi Ngô Trung Nhân Nhân, lúc này trên mặt biểu lộ như là bị kinh hãi con thỏ. Cũng không trách hắn sẽ như thế, dù sao mặc cho ai chứng kiến chính mình đắc ý thủ hạ bị người dùng bài tú lơ khơ tách rời rồi, đều là cái này bức biểu lộ. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi nghĩ muốn cái gì, đòi tiền hay là muốn nữ nhân, muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đoàn trưởng nhìn xem trước người người, hai chân không ngừng run run, xem ra khoảng cách bị sợ nước tiểu cũng không có rất xa rồi. Đứng tại đoàn trưởng trước người người, không hề nghi ngờ, đúng là tạm thời đào thoát giáo hội đến người đuổi bắt tên hề. Lúc này tên hề, chính là dùng chính mình chân thật diện mục gặp người. Bất quá, tên hề cái kia vốn cực kỳ âm nhu thẩm mỹ trên mặt, tràn đầy một loại khát máu sát ý. Loại này sát ý cơ hồ vẫn còn như thực chất, hóa thành huyết sắc xương mù lượn lờ tại tên hề quanh người. Tên hề xem lên trước mặt đoàn trưởng, căn bản không có phản ứng đối phương mới vừa nói. Hắn chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một trương sách màu đen trang. Sau đó lại nhìn một chút chung quanh gánh xiếc thú nơi đóng quân bên trên nằm vật xuống thi thể. Cuối cùng nhất, hắn tự nhủ, căn cứ màu đen trang sách đã nói, lúc này đây tế tự ít nhất phải 66 cá nhân. Vừa rồi ta giết sắp có hơn 100 cái rồi, hẳn là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bởi như vậy, ta ngược lại là có thể thi triển cái môn này che đậy lời tiên đoán pháp thuật vu thuật rồi. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, màu đen trang sách ghi lại vu thuật, có thể hay không đối kháng giáo hội lời tiên đoán. Nói đến đây, tên hề lẻ lươi liếm liếm khỏe miệng, trên mặt tràn đầy kích động vẻ chờ mong. Chương 29, ác ma cùng vong linh. Nếu như ấy giờ ở chỗ này, tất nhiên có thể liếc nhận ra tên hề trên tay màu đen trang sách. Bởi vì đó là cùng ấy giờ tại dạn đạ sử thi bên trong phát hiện màu đen trang sách giống như đúc thứ đồ vật. Tên hề trên tay màu đen trang sách, ghi lại một cái cho ác ma hiến tế do đó đổi lấy một cái trình độ ở trong nguyện vọng vu thuật. Cho dù là tại vu sư ngũ đại hệ bên trong, thường xuyên cùng ác ma liên hệ hắc ám nguyền rủa hệ vu thuật bên trong. Cái môn này hiến tế loại vu thuật, cũng tuyệt đối cũng coi là cực kỳ tà ác một loại. Nếu như tại tên hề toàn thịnh thời kỳ, loại này vu thuật tuy nhiên không nói dễ như trở bàn tay, nhưng là không cần ngoại lực trợ giúp. Nhưng hắn hôm nay, chính diện nhận lấy giáo đình tam cấp mục sư đại chủ giáo một kích toàn lực, bị thương rất nặng. Cho nên cái môn này vu thuật tên hề muốn thi triển ra, liền nhất định phải mượn một ít ngoại lực trợ giúp. Mà cái này bản tại tên hề nhiều mặt kiểm chứng xuống, xác nhận vi địa ngục cao đẳng ác ma thư ghi màu đen trang sách là tuyệt hảo ngoại lực nơi phát ra. Huống chi, cái này màu đen trang sách chất liệu cực kỳ thần bí, chính là cung ác ma có thật lớn liên hệ tài liệu. Bởi vậy, tên hề mới đang chuẩn bị thi triển vu thuật trước khi, đem màu đen trang sách cầm trong tay, quyền đương tăng phúc loại vu cụ sử dụng. Tên hề quanh người lưu chuyển màu đỏ sẫm huyết vụ dần dần tràn ngập đã đến màu đen trang sách bên trên, khiến cho màu đen trang sách tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, dùng tên hề hai chân làm cơ sở điểm, trên mặt đất huyết dịch vậy mà tự động lưu bắt đầu chuyển động. Sổ cái hô hấp tầm đó, trên mặt đất huyết dịch liền tại nơi này kiến trúc đại sảnh trên mặt đất tạo thành một cái cự đại huyết sắc vu trận. Đồng thời, đạo đạo hắc khí theo huyết sắc vu trận bên trong phát ra, trực tiếp phóng đã đến trên mặt đất thi thể ở trong. Trong nháy mắt, những thi thể kêu huyết nhục bộ lông liền như là hòa tan bình thường, hóa thành màu đỏ sẫm huyết thủy sáp nhập vào vu trận ở trong. Vẹn vẹn chỉ còn lại vô số cỗ hoàn hảo không tổn hao gì bạch cốt, tán rơi trên mặt đất. Nhìn xem những tự mình kia quen thuộc đồng bạn thi thể biến thành bạch cốt, đoàn trưởng lập tức nhận lấy thật lớn kinh hãi. Hơn nữa trên mặt đất vu trong trận toát ra ác ma khí tức rốt thể, đoàn trưởng cơ hồ lập tức trở nên phong điên. Bất quá, đoàn trưởng phong điên không có khiến cho tên hề là bất luận cái gì chú ý. Bởi vì lúc này tên hề trước mặt, một cái do màu đen khói khí tạo thành cực lớn hình người ngưng tụ mà ra. Đồng thời, càng phát ra dày đặc lưu hình mùi chuyển tràn ngập toàn bộ kiến trúc đại sảnh. Những màu đen này khói khí nguồn gốc từ tại trên mặt đất huyết sắc vũ trận, liên tục không ngừng rót vào cái kia cực lớn hình người bên trong. Chỉ có điều, bởi vì không hiểu hao tổn, cái kia cực lớn hình người tối đa tiểu duy trì tại 3 mét cao thấp, không hề tăng lên. Màu đen khói khí tạo thành cực lớn hình người chầm chầm lên trước mặt tên hề, con mắt bộ vị có hai điểm ánh sáng màu đỏ sáng lên. Nhân loại, ta thỏa mãn ngươi tế phẩm, căn cứ từ cổ chí kim khế ước, nói ra yêu cầu của ngươi. Nghe màu đen khói khí tạo thành cực lớn hình người đối với lời của mình, tên hề trên mặt bay lên một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Trên tay cầm lấy cái kia trương màu đen trang sách, tên hề vướt cằm của mình, không ngừng đại lượng trước mặt khói đen cự nhân. Thật lâu về sau, tên hề mới chậm rãi mở miệng nói ra, vậy thì mời ngươi che đậy hoặc là quấy nhiễu nhằm vào của ta thần thuật lời tiên đoán. Thoại âm rơi xuống, khói đen cự nhân thân thể từng đợt sóng gió nổi lên, một cỗ không hiểu lực lượng chấn động khuyết tán đến tên hề trên người. 3-4 hô hấp về sau, khói đen cự nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Không cách nào hoàn toàn che đậy, có thể làm nhiễu cùng vặn vẹo thần thuật lời tiên đoán kết quả. Bởi vì thực lực đối phương đã đạt đến tứ cấp, cho nên hiệu quả chỉ có thể đủ duy trì 30 ngày. 30 ngày sau, thỉnh lại lần nữa hiến tế 66 cái tế phẩm, ta đem lại lần nữa vi ngươi che đậy thần thuật lời tiên đoán. Thoại âm rơi xuống, tạo thành khói đen cự nhân thân thể màu đen khói khí trực tiếp tán loạn ra. Sau đó nhao nhao chui vào tên hề dưới chân huyết sắc vu trận bên trong. Đương màu đen khói khí một tia không rơi toàn bộ chui vào vu trận về sau. Tạo thành vu trận huyết dịch thì là lập tức bốc hơi tiêu tán vô tung, chỉ để lại nhẹ nhàng dấu vết trên mặt đất. Lúc này, tên hề cổ tay khẽ đảo, liền cầm trên tay màu đen trang sách thu dấu đi. Sau đó hắn nhìn thân thể của mình, nhưng lại phát hiện sự hiện hữu của mình, đối với cái thế giới này giống như bị bóp méo đồng dạng. Tiêu tính toán chính hắn, đều không thể minh xác cảm nhận được chính mình, nhất là dùng tinh thần lực cảm ứng thân thể của mình thời điểm càng là mơ hồ. Như thế, tên hề mới chính thức hoàn toàn chính xác tín, vừa rồi hắn thi triển vu thuật lại là chân chính thành công rồi. Ác ma thật không ngờ thủ tín, hơn nữa bất động mày may mở ám, thật đúng là lại để cho người giật mình a. Xem ra vừa rồi ác ma kia hình chiếu theo như lời, từ cổ chí kim khế ước thúc lực, chỉ sợ đại vượt quá tưởng tượng của ta rồi. Bằng không mà nói, dùng những địa ngục ác ma này tác phong trước sau như một, cũng không có khả năng như thế tuân thủ ước định. Kể từ đó, cái này trương màu đen trang sách bên trên ghi lại một cái khác vu thuật, ngược lại là đồng dạng đáng giá nghiên cứu một chút. Lầm bầm lầu bầu thanh âm đến nơi này liền im bặt mà dừng. Tên hề quay đầu đi, nhìn phía xa viễn sơn trong thành thị phương hướng, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thật đúng là trì độn có thể, hiện tại mới hướng bên này chạy đến, đã như vậy, tiểu lưu cái tiểu lễ vật ta. Đang khi nói chuyện, tên hề thủ đoạn lại lần nữa quấn, nửa căn tản ra bích lục khói khí nhân loại xương đùi ra hiện tại hắn trên tay. Chỉ thấy tên hề bàn tay hơi vừa dùng lực, trực tiếp đem cái kia nửa căn xương đùi bóp nát, hóa thành bích lục cốt phấn phiêu tán ra. Nhẹ nhàng huy động cánh tay, tên hề cầm trên tay bích lục cốt phấn ném hất tới không trung, dần dần rậm rạp toàn bộ kiến trúc đại sảnh. Sau đó hắn đối với đã phong điên đoàn trưởng mỉm cười, lập tức thân hoa ảo ảnh, lập tức biến mất tại kiến trúc đại sảnh ở trong. Tên hề sau khi biến mất không đến nửa phút thời gian, hai đạo trắng loáng thánh quang từ trên trời giáng xuống, trước sau vênh phá kiến trúc đại sảnh nóc nhà rơi xuống. Nhưng thấy Lǔ Xǐ Ân cùng Đại Hủ Phẹt hai người trước sau tự thánh quang bên trong hiện ra thân hình. Hai người bọn họ vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem kiến trúc đại sảnh ở trong trên mặt đất từng chồng bạch cốt, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cái này đáng chết một vạn lần tên hề, vậy mà phạm phải như thế hành vi phạm tội, hiến tế nhân tộc triệu hoán ác ma. Nông như vậy trọng lưu hình ngùi, triệu hoán đi ra ác ma tất nhiên không phải bình thường tồn tại. Lǔ Xǐ Ân tiền bối, không biết ngươi có thể không đoán được đến, ác ma này thực lực tình huống. Nghe được Đại Hủ Phẹt, Lǔ Xǐ Ân đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Địa ngục tổng cộng có 72 tầng, mỗi một tầng ác ma tất cả không giống nhau, ta cũng không thể đủ đoán được ác ma này thực lực. Nhưng là căn cứ tại đây còn sót lại khí tức, ta ít nhất có thể phán đoán, ác ma này thực lực tuyệt đối vượt qua đại chủ giáo cấp bậc. Đại Hủ Phẹt nghe được Lǔ Xǐ Ân lời này, vẻ sợ hãi cả kinh. Phải biết rằng, đại chủ giáo cấp bậc thế nhưng mà ứng đối tam cấp cùng tứ cấp mục sư. Mà vượt qua đại chủ giáo thực lực, không thể nghi ngờ cũng đã đồng đẳng với ngũ cấp cùng lục cấp hồng y giáo chủ rồi. Cái loại này trình độ tồn tại, coi như là Đại Hủ Phẹt cũng không từng gặp qua một lần. Có thể thấy được, ác ma này thực lực tuyệt đối cũng coi là khủng bố rồi. Chứng kiến Đại Hủ Phẹt cái kia hơi vẻ mặt sợ hãi, Lǔ Xǐ Ân hơi cau mày, nói ra, không muốn trong lòng còn có sợ hãi. Đại Éo Hù Phét, chúng ta đã đem thể xác và tinh thần linh hồn đều kính dâng cho chủ ta, không có gì có thể làm cho chúng ta sợ hãi. Huống chi, xuất hiện ở chỗ này gần kề chỉ là một ác ma hình chiếu, thực lực tối đa cũng tiểu là tam cấp trình độ. Cho dù là hai người chúng ta người không thể đánh bại, cũng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Nghe được Lǔ Xǐ Ẩn, Đại Hủ Phẹt hơi kinh hãi, lập tức gật đầu, bình tâm tĩnh khí. Lập tức, Đại Hủ Phẹt tiểu muốn nói cái gì đó. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến, một cô bạch cốt tản ra điểm một chút bích lục lân quang theo trên mặt đất đứng lên. Hơn nữa trực tiếp hướng về đưa lưng về phía nó Lǔ Xǐ Ẩn nhào tới. Đại Hủ Phẹt muốn lớn tiếng cảnh cáo Lǔ Xǐ Ẩn, hơn nữa đồng thời đã làm xong ra tay chuẩn bị. Bất quá, đang ở đó cố khô lâu sắp bổ nhào vào Lǔ Xǐ Ẩn trên người thời điểm, một cô kịch liệt thánh quang nhưng lại tóe phát ra. Một đôi hơi mở hư ảo cánh chim do thánh quang ngưng tụ, tự Lǔ Xǐ Ẩn sau lưng mở rộng ra đến. Về phần cái kia đánh về phía Lǔ Xǐ Ẩn khô lâu, thì là tại thánh dưới ánh sáng trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn. Tà ác vong linh vụ thuật. Tiểu để cho ta thay thế chủ ta, tinh lọc những tà ác này a. Tiếng hét lớn xuống, Lǔ Xǐ Ẩn theo bên hông rút ra một thanh trắng loan thập tự kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Chỉ thấy, cái kia trắng loan thập tự kiếm lập tức bắn ra mãnh liệt thanh quang. Từng đạo quang hoàn theo trắng loan thập tự kiếm bên trên phát ra, phân biệt đã rơi vào Lǔ Xǐ Ẩn cùng Đại Hủ Phẹt trên người. Chứng kiến Lǔ Xǐ Ẩn trên tay trắng loan thập tự kiếm, Đại Hủ Phẹt trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Hắn nhận ra chuôi này trắng loan thập tự kiếm chính là tinh quang cấp bậc thánh khí, có thể thuấn phát nhiều thần thuật. So về cái này chuôi trắng loan thập tự kiếm, Đại Hủ Phẹt trên tay á thánh khí thập tự giá có thể nói là không đáng giá được nhắc tới rồi. Đương nhiên, những ý niệm này thì ra là tại Đại Hủ Phẹt trong nội tâm chợt lóe lên mà thôi. Cơ hồ tại trắng loan thập tự kiếm kích phát ra quang hoàn rơi vào Đại Hủ Phẹt trên người trong nháy mắt. Hắn liền từ bên hông lấy ra một thanh cánh tay dài ngắn thì kim sắc thập tự giá. Một cái ngắn gọn cầu nguyện về sau, Đại Hủ Phẹt đơn tay nắm lấy thập tự giá, đón nhận những chiếc sau kia theo trên mặt đất bò lên khô lâu. Vô số cỗ trên người có chứa điểm một chút bích lục lần quang khô lâu theo trên mặt đất bò lên. Thoạt nhìn, những khô lâu này đều lớn lên đồng dạng, ngoại trừ hình thể bất đồng liền không mặt khác bất đồng. Nhưng là, tại những khô lâu này bên trong, có một cỗ khô lâu nhưng lại đặc biệt bất đồng. Đó là gánh xiếc thú bang phái bên trong, đoàn trưởng thủ hạ người mạnh nhất, được xưng thuần thú sư Khôi Ngô nam tử cốt cách. Thuần thú sư còn sống thời điểm, đã có được cấp thấp kỵ sĩ thực lực. Cho nên hắn cốt cách cường độ, so về những người bình thường kia mà nói, tuyệt đối là mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì mà, cũng là có thể thừa nhận càng thêm lực lượng cường đại, với tư cách càng mạnh hơn nữa lực lượng vật dẫn. Hai điểm bích lục hỏa diễm tại thuần thú sư đầu lâu trong hốc mắt bốc cháy lên. Càng có tí ti từng sợi bích lục xương mù dây dưa tại khô lâu các đốt ngón tay cùng cốt cách bên trên không ngừng cường hóa. Thậm chí còn, bộ xương khô này lúc này dĩ nhiên đã có trình độ nhất định trí lực. Ví dụ như, hắn hiện tại, tiểu thu liễm trên người dị trạng, đi theo bình thường khô lâu sau mặt ngó về phía Đại Hủ Phẹt phóng đi. Chỉ có điều, bộ xương khô này một đôi cốt trên tay, bích lục lân quang hội tụ, hiển nhiên đang đợi vận sức chờ phát động một kích. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, sắp đã đến cuộc thi. Hai thanh do thánh quang tạo thành thập tự kiếm vây quanh Đại Hủ Phẹt không ngừng xoay tròn. Phàm là tới gần Đại Hủ Phẹt khô lâu, tất cả đều bị cái này hai thanh thánh quang tạo thành thánh kiếm chém làm lưỡng thoái, bị thánh quang đốt cháy hầu như không còn. Hai tay cầm lấy kim sắc thập tự giá, Đại Hủ Phẹt duy trì lấy quanh người hai thanh thánh quang kiếm lực bảo vệ không mất. Mà ở Đại Hủ Phẹt lực bảo vệ không mất thời điểm, Lǔ Xǐ Ẩn thì là vung vẩy lấy trắng loãng thập tự kiếm hủy diệt rồi gần nửa khô lâu. Hắn mỗi một lần huy kiếm đều kích phát ra một hồi mãnh liệt thánh quang, trong nháy mắt liền có thể đủ hủy diệt 4-5 chỉ khô lâu. Nếu như dùng Lǔ Xǐ Ẩn cùng Đại Hủ Phẹt thực lực, chỉ cần tại kiên trì một lát là có thể đem ở đây khô lâu toàn bộ tinh lọc. Nhưng mà, vừa lúc đó, dị biến nổi bật. Cái kia thuần thú sư khô lâu một đôi cốt chảo bên trên tách ra kịch liệt bích lục lân quang. Đồng thời, thuần thú sư khô lâu hé miệng, phát ra im ắng chu lên. Lập tức, chung quanh những còn lại kia khô lâu, toàn bộ như là điên mất rồi bình thường, điên cuồng hướng về Lǔ Xǐ Ẩn vọt tới. Về phần thuần thú sư khô lâu, thì là vung vẩy lấy một đôi cốt chảo, trực tiếp hướng Đại Hủ Phẹt đánh tới. Với tư cách giáo hội nhân viên chiến đấu, Đại Hủ Phẹt tuy nhiên mới vào một cấp mục sư, nhưng lại có được lấy không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì mà, cơ hồ tại cảm nhận được sau lưng rõ ràng vong linh khí tức về sau, Đại Hủ Phẹt lập tức điều khiển hai thanh thánh quang kiếm hướng sau lưng chém tới. Tại Đại Hủ Phẹt nghĩ cách ở bên trong, sau lưng kẻ đánh lén tiểu tính toán sẽ không bị chính mình thánh quang kiếm tinh lọc, cũng sẽ bị trở ngại xuống. Nhưng mà, đôi khi, sự tình là sẽ không dựa theo người nghĩ cách mà chuyển di. Thuần thú sư khô lâu một đôi cốt chảo đột nhiên thò ra, phân biệt hướng về hai thanh thánh quang kiếm chảo tới. Đương cốt chảo cùng thánh quang kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt, bích lục lân quang đại thịnh, tử linh khí tức đột nhiên bạo phát đi ra. Kích động thánh quang cùng tử linh khí tức buộc phát ra mãnh liệt nổ vang cùng bạo tạc. Cứ việc tử linh khí tức có chút cường hành, nhưng so với đại hủ phẹt thánh quang kiếm ý nguyên vẫn là không đủ khả năng. Một đôi cốt chảo ngay tiếp theo cánh tay bị thánh quang tinh lọc, nhưng bởi vì hắn trên thân thể tử linh khí tức bảo hộ, cũng không lan tràn xem ra. Lúc này, thuần thú sư khô lâu y mắng gào thét, trên người lại lần nữa buộc phát ra mãnh liệt tử linh khí tức. Phảng phất một đoàn bích lục lần quang ầm ầm vọt tới đại hủ phẹt. Cái lúc này, đại hủ phẹt dĩ nhiên xoay người lại, hắn không hổ là kinh nghiệm chiến trận cường giả, lập tức làm ra phản ứng. Kim sắc thập tự giá đầu tại trước ngực, hai mắt ẩn ẩn thấu phát ra màu trắng thánh quang, một đầu kim sắc tóc dài phiêu tán mà lên. Đạo đạo quang hoàn bám vào Vu Đạt Ngươi Hủ Phẹt trên người, phảng phất áo giáp đem hắn bảo vệ bảo hộ lên. Nhưng mà, vượt quá đại hủ phẹt đoán trước chính là, những bích lục kia lân quang vậy mà phảng phất có được khắc chế cùng trung hòa thánh quang tác dụng. Bích lục lân quang xông tới tại thánh quang quang hoàn phía trên, phảng phất nước nhập lan dầu. Tại đại hủ phẹt kinh hãi dưới ánh mắt, thuần thú sư khô lâu đã phá vỡ thánh quang quang hoàn. Một ngụm cắn lấy đại hủ phẹt trên bờ vai. A! Một tiếng mang theo một tia kinh hoàng kêu đau tự đại hủ phẹt trong miệng phát ra. Cùng lúc đó, một đạo manh liệt thánh quang theo đại hủ phẹt sau lưng buộc phát ra. Ngay sau đó, một chỉ trắng nõn mũi kiếm rôi ra, trực tiếp xuyên thấu thuần thú sư khô lâu đầu. Thánh quang bộc phát, thuần thú sư khô lâu bị lập tức tinh lọc, tuy nhiên hắn trên người bích lục lần quang có chỗ chống cự, nhưng căn bản không có tác dụng. Lúc này, Lucy ẩn lập tức đỡ lấy đại hủ phẹt, trở tay đem trắng đoán thập tự kiếm cắm ở bên hông. Sau đó trực tiếp theo trong túi eo lấy ra một chỉ ngón út lớn nhỏ bình thủy tinh. Cắn khai nắp bình, đem trong bình thủy tinh màu ngà sữa chất lỏng ngã xuống đại hủ phẹt trên bờ vai trên vết thương. Lập tức, tê tê âm thanh theo đại hủ phẹt trên bờ vai miệng vết thương tán phát ra rồi. Đại hủ phẹt cố nén trên bờ vai cháy giống như đau đớn, vận hành trong cơ thể thánh quang chống cự bả vai trong vết thương ẩn chứa tử linh khí tức. Thánh thủy hoàn toàn ngã xuống đại hủ phẹt trên bờ vai, mà trong vết thương tử linh khí tức cũng rốt cục vẫn phải bị buộc bức bách đi ra. Chỉ thấy, một tia bích lục lần quang giống như tử linh khí tức theo trong vết thương tán phát ra rồi. Nhưng vượt quá đại hủ phẹt cùng lũ sỉ ẩn đoán trước chính là, cái này một tia bích lục lần quang vậy mà cũng không có lập tức tán đi. Ngược lại là dần dần ngưng tụ, ở giữa không chúng tạo thành một cái mang theo ti cười nhạo biểu lộ tuấn mỹ nam tử ảnh chân dung. Không hề nghi ngờ, cái này ảnh chân dung chủ nhân, chính là trước kia đào tẩu tiên hề. Ách ha ha ha. Xem ra các ngươi vẫn là đánh bại ta lưu lại thứ đồ vật, không hổ là giáo hội sở thẩm phán người. Bất quá, các ngươi dù cho đánh bại những tử linh kia, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ta đi vào Viễn Sơn Thành mục đích đã đạt đến, hiện tại ly khai cũng không có bất cứ vấn đề gì rồi. Không bằng các ngươi liên hệ cái kia sử dụng lời tiên đoán thần thuật lao ra hỏa nhìn xem ta ở đâu. Ha ha ha. Theo tiên hề cái kia hơi ma tính tiếng cười, cái kia chỉ còn lại một tia bích lục tử linh khí tức dần dần tiêu tán ra. Lúc này, đại hủ phẹt bởi vì bị thương, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn về phía bên người Lũ Sỉ Ẩn, thấp giọng nói ra, Lũ Sỉ Ẩn tiền bối, tên hề nói lời có thể sẽ có thật không vậy? Trầm mặc một hồi, Lũ Sỉ Ẩn khẽ gật đầu, nói ra, rất có thể thật sự. Cái này kiến trúc trên mặt đất, cơ hồ đều bị dùng vết máu hình thành vu trận chiếm đầy rồi. Thật lớn như thế vu trận, triệu hoán đi ra ác ma, không có khả năng gần kể chỉ là triệu hồi ra những khô lâu này đơn giản như vậy. Huống chi, ác ma cùng tử linh tuy nhiên đồng dạng đều là tà ác dị đoan, nhưng không có trung tính. Đại diện tích triệu hoán tử linh cũng không phải ác ma thủ đoạn, cho nên tên hề triệu hồi ra ác ma chắc chắn mặt khác tác dụng. Bởi vậy, nghĩ như thế, tên hề mới vừa nói nhưng lại rất có thể thật sự. Như vậy tiền bối, chúng ta bây giờ ứng nên làm cái gì? Trước tiên đem tại đây tinh lọc, sau đó tìm một chỗ dưỡng thương, hơn nữa chờ đợi thượng diện chỉ thị. Về phần chuyện sau đó, tiểu xem coi mặt trên đến cùng có ra lệnh gì a? Nghe Lù Sỉ Ẩn, đại hủ phẹt trên mặt lộ ra một tia không cam lòng thần sắc. Bất quá, hắn không phải không thừa nhận, Lù Sỉ Ẩn nói lời đích thật là hiện nay chính xác nhất phương thức. Gật gật đầu, tại Lù Sỉ Ẩn dưới sự trợ giúp, đại hủ phẹt đứng dậy, đi ra nhà này vứt đi kiến trúc đại sảnh. Mà tại hai người bọn họ đi ra kiến trúc đại sảnh về sau, Lù Sỉ Ẩn lại lần nữa rút ra trắng đoán thập tự kiếm hướng về kiến trúc đại sảnh đột nhiên vung xuống. Lúc này, cơ hồ toàn bộ Viễn Sơn Thành người đều có thể chứng kiến. Một đạo cự đại trắng đoán cột sáng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống. Sáng sớm, ấy giờ chợt nghe đến trong phòng bọn người hầu xì xào bàn tán, nói vứt đi cựu nội thành chỗ đó có một tòa kiến trúc biến mất. Có người nói là tử linh thủ bút, cũng có người nói là ác ma lực lượng. tự nhiên cũng có người nói là hàng tỷ quang huy chi chủ thể hiện ra lực lượng của hắn. Đương nhiên, sau một loại thuyết pháp là từ Viễn Sơn thành trong hàng tỷ quang huy chi chủ giáo trong hội truyền tới. Phải biết rằng, hàng tỷ quang huy chi chủ giáo hội nhân viên thần trước, thế nhưng mà chưa bao giờ keo kiệt tại tuyên truyền bọn hắn thần. Hôm nay là cuộc thi thời gian, đương ấy giờ cầm thứ đồ vật, làm được trước bàn ăn thời điểm, đã nhận được mọi người chúc phúc. Đương chính thức ăn cơm về sau, ấy giờ liền lập tức nói rõ chính mình đi ý. Dù sao, tại leo một nhà ở tạm mấy ngày nay, ấy giờ đều cẩn thận từng ly từng tí che giấu chính mình vu sư học đồ thân phận. Vô luận là minh tưởng pháp, vẫn phải là từ ở trong linh hồn cái kia một ít khối hỏa yêu trí nhớ loại vu thuật cũng không dám đơn giản nghiên cứu. Huống chi, hắn hôm nay, trên người còn nhiều ra một chương ghi lại vu thuật màu đen trang sách. Cái này liền khiến cho ấy giờ càng thêm mạnh phải ly khai leo ra, mau chóng trở lại Lâm Sơn thành nghĩ cách. Cho nên hắn mượn lúc này đây cuộc thi, liền muốn trực tiếp cùng leo ra phân biệt rồi. Đối với ấy giờ cáo tử, leo cùng thở phản ứng coi như là bình thường. Hồ Gặt tuy nhiên rất thưởng thức ấy giờ, nhưng hắn như là đã báo đáp ấy giờ cứu vớt ly đỏ dạ ân đức, liền cũng không hề giữ lại rồi. Duy chỉ có ly đỏ dạ, cái này đối với ấy giờ có một tia tình cảm thiếu nữ, đối với ấy giờ phải ly khai sự tình lộ ra có chút mâu thuẫn. Nếu như không là lúc sau còn có cơ hội nhìn thấy ấy giờ, ít như vậy nữ chỉ sợ cũng không phải là trầm mặc xuống đơn giản như vậy. Ấy giờ, cuộc thi thời điểm. Sở hữu văn phòng phẩm cùng bài thi chờ đều bị sớm chuẩn bị cho tốt. Cho nên ngươi không cần mang bất kỳ vật gì đi thi trường, bởi vậy ngươi cũng muốn chú ý một chút. Ngàn vạn không muốn đem không phải trong trường thi thứ đồ vật lấy ra, nếu không nhất định sẽ bị nghiêm túc khiển trách. Phải biết rằng, số làn đại trung học trường thi chỉ có một, quan giám khảo chính là tới từ ở đại học sở nạm dọa phần quan trọng. Một khi bị phát hiện, hoặc là bị hiểu lầm cái gì, coi như là ta cũng không cách nào trợ giúp ngươi. Nghe được leo. Ấy giờ khẽ gật đầu, nói ra, Leo tiên sinh, ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần ta sau khi đi vào, toàn tâm toàn ý đáp để là được rồi, còn lại ta đây cũng sẽ không đi quản. Chỉ cần ta không có dư thừa động tác cùng hành vi, so sánh với quan giám khảo cũng sẽ không làm gì ta. Gật gật đầu, Leo nhìn xem ấy giờ, mỉm cười nói, như thế thuận tiện, hy vọng ngươi cuộc thi thuận lợi, có thể cuối cùng nhất thông qua cuộc thi. Đa tạ Leo tiên sinh, ta nhất định sẽ thông qua cuộc thi. Nói xong lời nói. Đã ăn xong điểm tâm, ấy giờ lưng con ba lô, cầm chứa ở leo tiễn đưa cho kiếm của mình bộ đồ bên trong thập tự kiếm đứng dậy. Đang cùng leo một nhà cùng hổ gạt cáo biệt về sau, ấy giờ liền trực tiếp đi ra ngoài, hướng về sổ lãn đại trung học đi đến. Mà lúc này, nhìn xem ấy giờ rời đi ly đỏ ra, rốt cục vẫn phải nhịn không được trong lòng thương cảm, chạy trở về gian phòng của mình. Thấy vậy, leo cùng phở hai người chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giúp nhau thở dài. Trên đường, ấy giờ đi được rất nhanh. Cũng dần dần buông lỏng thể xác và tinh thần. Sở dĩ cự tuyệt leo yêu cầu dùng xe ngựa tiễn đưa chính mình đi thi nghị cách, vì chính là có thể làm cho chính mình trầm tĩnh lại. Dù sao, theo xuyên Việt đến cái thế giới này về sau, ấy giờ vẫn vi thi vào đại học sở nàm dọa chuẩn bị lấy. Muốn nói sẽ không khẩn trương, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tốt ở kiếp trước thời điểm, ấy giờ coi như là một miếng học bá, kinh nghiệm cuộc thi tất cả lớn nhỏ vô số kể. Hôm nay, đã có dồi dào thời gian buông lỏng về sau. Cũng là dần dần bình tĩnh lại. Bất quá, đôi khi, chắc chắn sẽ có các loại sự tình tới quấy rầy nhân tâm bình tĩnh. Ví dụ như, cái kia đột nhiên xuất hiện ở ấy giờ trước người cách đó không xa, hình dạng diễm lệ, vẻ mặt dáng tươi cười nữ tử. Cái kia từng đã là ấy giờ phát từ đáy lòng yêu say đắm nữ nhân, Selina. Chương 31, Vụ sư hội nghị. Nếu như chỉ là hôm nay ấy giờ bản thân, chứng kiến Selina về sau, gần kề chỉ biết tán thưởng một tiếng rất xinh đẹp. Về phần hắn tâm tư của hắn, đối với ấy giờ mà nói, căn bản chính là không còn tồn tại. Dù sao, tại lần đầu gặp Giãn đi thời điểm, đột nhiên xuất hiện những trong trí nhớ kia. Cái này sẽ lý nạ làm ra sự tình, có thể thực sự không phải là biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đối với cái này loại tâm cơ thâm trầm nữ nhân, vô luận dài hơn nhiều xinh đẹp, ấy giờ đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng mà, đương ấy giờ chứng kiến sẽ lý nạ lần đầu tiên thời điểm, sâu trong linh hồn vậy mà lập tức tuôn ra một tia yêu say đắm cảm giác. Ấy giờ rất rõ ràng, cùng với sâu trong linh hồn ẩn ẩn che giấu, nguồn gốc từ tại hỏa yêu tà ác thô bạo chi tình. Cái này một tia yêu say đắm cảm xúc, chính là nguồn gốc từ tại vốn là ấy giờ cảm tình. Tuy nhiên những cảm tình này đối với ấy giờ ảnh hưởng cũng không tính mạnh bao nhiêu. Bất quá, giống như là thân thể đột nhiên không bị chính mình khống chế đồng dạng. Cái loại này thân thể phảng phất không thuộc về mình cảm giác, thật sự là lại để cho người phát ra từ nội tâm không thoải mái. Điều này cũng làm cho khiến cho... Ấy giờ lập tức mở ra chuyên chú trạng thái, trực tiếp xua tán đi cái kia một tia thấu phát ra tới tình cảm. Không hề dư thừa cảm tình chấn động hai mắt nhìn về phía Selina, lập tức ấy giờ liền cùng Selina sát bên người mà qua. HTTP, net. Giống như là thấy được một cái hình dạng bình thường người xa lạ bình thường, ấy giờ không quay đầu lại, trực tiếp hướng về sổ lạn đại trung học đi đến. Nhìn xem phảng phất không có chứng kiến chính mình đồng dạng, trực tiếp rời đi ấy giờ, Selina trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười hơi có chút cứng ngắc. Lập tức, dáng tươi cười làm lạnh, Selina diễm lệ trên khuôn mặt không tiếp tục lộ ra vẻ gì khác. Nữ nhân ghét nhất đúng là bị không để ý tới, mà nữ nhân xinh đẹp tiểu càng phải như vậy. Selina gần đây dùng chính mình hình dạng vi ngạo, phàm là bị nàng vừa ý người, không có chỗ nào mà không phải là biến thành nàng dưới váy chi thần. Vô luận là từng đã là ấy giờ, một cái xa xôi vùng núi nho nhỏ hơn tức chi tử. Vẫn là hiện tại dạng đi, Viễn Sơn thành quanh thân lớn nhất quý tộc, tạ dạ tử tức yêu thích nhất tiểu nhi tử. Cái này cũng khiến cho, tại Selina xem ra, trên thế giới này không ai có thể đào thoát mị lực của nàng. Mà phàm là bỏ qua nàng mị lực người, đều là không chính xác, có lẽ bị hủy diệt tồn tại. Giận quá thành cười, Selina trên mặt lại lần nữa lưu nở một nụ cười. Chỉ có điều, tại đây vẻ tươi cười bên trong, nhưng lại nhiều ra một chút điên cuồng cùng sát ý. Rất tốt, ấy giờ gỡ rằng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi dùng mệnh đến hoàn lại hôm nay đối với ta gây nhục nhã. Bỏ qua ta xinh đẹp người, vô luận là ai, đều muốn đi chết đi. Nghĩ tới đây, Selina trong hai mắt lại lần nữa có một tia hồng mang lóe lên tức thì, hơi không thể gặp. Ngay sau đó, nàng trực tiếp đi đến đứng ở ven đường xe ngựa ở trong, chậm rãi hướng về trung tâm chợ phương hướng chạy tới. Lúc này, Selina ngồi trong xe ngựa, đồng dạng trong xe, còn có một cả người gắn vào áo choàng ở bên trong thần bí nhân. Thần bí nhân này dáng người có chút gầy yếu, nhìn không ra nam nữ, nhưng đã có một tia nguy hiểm khí tức tự hắn trên người toát ra đến. Mỹ ma, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đối với người kia sinh ra sát ý đi à nha. Có muốn hay không ta đi chợ giúp ngươi đem bị hắn giết chết, chỉ cần ngươi đáp ứng theo giúp ta một đêm, hết thảy đều không là vấn đề. Nghe được thần bí nhân này, Selina nhìn về phía đối phương, cười mà quyến rũ lấy đã mở miệng. Ha ha, cốt tay tiên sinh ta tự nhiên là tin tưởng, cũng tin tưởng cốt tay tiên sinh có thực lực này. Chỉ có điều, gần đây Viễn Sơn thành hào khí không phải như vậy hài hòa đâu rồi, ta có thể không muốn rước họa vào thân. Phải biết rằng, ngay tại đêm qua, thế nhưng mà có hai cái giáo hội người tại cựu nội thành đánh đập tàn nhẫn a. Cái kia từ trên trời giáng xuống cực lớn thánh quang, thế nhưng mà sợ tới mức ta cả đêm đều không có ngủ cảm giác đấy. Nghe được Selina, cốt tay thân thể run nhẹ nhẹ hai cái, liền không nói thêm gì nữa rồi. Đêm qua cái kia từ trên trời giáng xuống cực lớn thánh quang hắn tự nhiên cũng là thấy được. Cái loại này uy thế kinh người, lại để cho cốt tay trực tiếp vọt vào chỗ ở mật đạo, tránh né cả đêm. Tuy nhiên hừng đông về sau, liền không có gì rõ ràng khí tức lưu truyền tới. Nhưng ai có thể đủ cam đoan, giáo hội người sẽ không tại Viễn Sơn Thành ở lâu vài ngày. Cốt tay mặc dù đối với chính mình có chút tự tin, nhưng này chỉ là tại đối đãi người bình thường thời điểm. Nếu như chống lại giáo hội mục sư, cho dù là cao cấp mục sư, thậm chí còn trung cấp mục sư, cốt tay đều không cảm giác mình sẽ thắng. Huống chi, tối hôm qua cái kia từ trên trời giáng xuống cực lớn thánh quang. Xem xét cũng biết là giáo chủ cấp đã ngoài mục sư thi triển. Về phần rốt cuộc là một cấp vẫn là nhị cấp mục sư, đối với cốt tay mà nói đều không có bất kỳ phân biệt. Bởi vì cái loại này trình độ tồn tại, chỉ cần phất phất tay, là có thể đem hắn trực tiếp tinh lọc rồi. Mà ngay cả đem hắn bắt được giáo hội sở thẩm phán tử lao tất yếu đều không có. Selina nhìn xem lập tức kinh sợ xuống cốt tay, cười cười, ít có không có mang lên trào phúng ý tứ. Bởi vì nàng so cốt tay cũng không khá hơn chút nào. Thoạt nhìn bọn họ đều là vu sư học đồ, so về người bình thường muốn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là đối với giáo hội mà nói, lại cũng chỉ là phất tay là có thể tinh lọc côn trùng, không có được bất cứ uy hiếp gì. Hai người đã trầm mặc một phen, cuối cùng nhất vẫn là cốt tay dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Mỹ ma, một tháng sau tiểu là mỗi tháng một lần giao lưu hội nghị rồi, địa điểm định tại ngọn lửa lâm. Đến lúc đó, hai người chúng ta vẫn là giống nhau trước khi như vậy kết bạn cùng đi a. Đều là cấp thấp vu sư học đồ. Nếu như không kết bạn, rất có thể sẽ bị những người khác ám toán. Dù sao, cái này cái gọi là vu sư hội nghị cũng không phải là cái gì từ thiện tổ chức, người ở bên trong cả đám đều không phải loại lương thiện. Nghe được cốt tay lời này, Selina gật gật đầu, nói ra, cái kia cứ làm như thế a. Của ta loại vu thuật không có gì đại lực sát thương, cùng ngươi phối hợp ngược lại cũng không tệ. Gật gật đầu, cốt tay liền trầm mặc lại, bất quá hắn tốt như nghĩ tới điều gì, lại lần nữa đã mở miệng. Đúng rồi, mị ma. Cái kia gọi là cái tẩu nhân vật mới giống như hoài nghi thân phận của ngươi rồi. Chúng ta nếu không phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, dù sao hai người chúng ta thân phận cũng không thể đủ gặp phải ánh sáng. Bằng không mà nói, vô luận là ngươi ta, ở thế tục thế lực đều đụng phải trọng đại đả kích. Nghe được Cốt Tay lời này, Selina biểu lộ cũng thoáng ngưng trọng lên. Nàng xem thấy Cốt Tay, khẽ gật đầu, nói ra, như vậy tiểu muốn nghĩ biện pháp diệt trừ hắn a. Của ta mị hoặc vu thuật đối với vu sư học đồ tác dụng quá thấp, tối đa cũng tiểu là hơi chút ảnh hưởng thoáng một phát bọn hắn. Cho nên hai người chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không giết không chết hắn bị phản sát tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao, cái kia cái tẩu giống như đã trở thành trung cấp vu sư học đồ, cao hơn chúng ta một cấp bậc đấy. Tại lúc nói chuyện, Selina trên người ẩn ẩn toát ra một tia nhàn nhạt mùi thơm. Đồng thời, cặp mắt của nàng càng là có ánh sáng màu đỏ có chút lập lòe. Cốt Tay thân thể run nhẹ nhẹ, ngay sau đó áo choàng phía dưới đột nhiên tản mát ra tí tí màu xám khói khí. Mà Cốt Tay thanh âm tức giận thì là trực tiếp vang lên. Mị ma, không muốn ở trước mặt ta tú ngươi mị hoặc vu thuật rồi, nó đối với ta không có bất kỳ tác dụng. Nếu như ngươi tại đối với ta thi triển mị hoặc vu thuật, tiểu coi chừng ta với ngươi trở mặt rồi. Ngươi có lẽ cũng biết, ta tu luyện minh tưởng pháp vừa vặn khắc chế phương diện này vu thuật. Một khi ta hướng ngươi ra tay, ngươi có thể không có gì đối kháng thủ đoạn của ta. Nghe được Cốt Tay lời này, Selina biểu lộ hơi khoa trương cười cười, đồng thời khoát khoát tay tỏ vẻ hãy náy. Chỉ có điều, tại nàng lơ đãng cúi đầu thời điểm, trong mắt dần hiện ra cái kia một tia thâm trầm sắc ý, vô cùng kinh người. Tại bồi bàn dưới sự dẫn dắt, ấy giờ đi tới sổ lãn đại trung học trong trường thi. Cái này trường thi, chính là sổ lãn đại trung học duy nhất nhằm vào tại đại học sở nàm dọa nhập học cuộc thi trường thi. Ấy giờ thuộc về cuối cùng một cái đến trường thi người. Cho nên khi hắn đi vào trường thi thời điểm, trong lúc này đã ngồi 12-3 người rồi. Xem tư thái của bọn hắn cùng xuyên lấy, tuyệt đại đa số đều là phi phú tức quý, ít nhất là không cần vì cuộc thi phí quan tâm người. Không giống ấy giờ, vì cuộc thi phí đều muốn ăn mặc tiết kiệm hơn nửa năm, mới có thể tích góp từng tí một xuống. Cùng ấy giờ do xét bọn hắn thời điểm đồng dạng, những tới trước kia thí sinh cũng đang đánh giá ấy giờ. Chỉ có điều, đương bọn hắn chứng kiến ấy giờ một thân bình thường tới cực điểm ăn mặc về sau, liền đã mất đi quan sát cùng đáp lời tính chất. Dù sao, tại hiện tại Thánh Kiếm Đế Quốc, tri thức là vô cùng đắt đỏ. Vô luận là lao sư vẫn là sách vở, không có tiền hoặc là quyền lực, đều không thể đụng vào nửa điểm. Cho nên chỉ cần là nắm giữ tri thức người, tối thiểu nhất đều là của cải giàu có một phương phú hảo. Mà ấy giờ trên người mặc quần áo, gần kề chỉ là leo ra cung cấp bình thường áo sơ mi. Thoạt nhìn tựa như là người nhà bình thường vì hài tử cuộc thi, ăn mặc tiết kiệm mua lại thể diện quần áo mà thôi. Huống hồ, hàng năm đều có đối với đại học sơ nàm dọa hiểu rõ không sâu bình dân gia đình, lựa chọn lại để cho hài tử tham gia cuộc thi thử thời vận. Về phần kết quả của nó, ngoại trừ lãng phí phí báo danh cùng thời gian bên ngoài, tại đã không có bất luận cái gì kết quả. Lúc này, những phú quý này người ta con cái nhóm, hiển nhiên là đem ấy giờ trở thành người như vậy rồi. Đối với những phú quý kia người ta con cái đám đó nghĩ cái gì, ấy giờ cũng không quan tâm. Hắn căn cứ người hầu dẫn dắt, đem trên người ba lô cùng thập tự kiếm đặt ở tồn vật chỗ về sau, liền ngồi ở chỗ ngồi của mình bên trên. Nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh cùng đợi cuộc thi bắt đầu. Ước chừng 10 phút, đóng cửa thanh âm vang lên. Ấy giờ mở to mắt, chứng kiến một cái bộ dáng có chút nghiêm túc trung niên nữ nhân mang theo hai cái người hầu đi đến. Cái kia cái trung niên tay của nữ nhân bên trên cầm một cái nho nhỏ laptop. Mà cái kia hai cái đi theo nàng người hầu, thì là phân biệt ôm một cuốn bài thi. Bởi vì muốn đi vào đại học sở nàm dọa bất đồng chuyên nghiệp, cần thi đậu khoa mục cũng riêng phần mình bất đồng. Cho nên mỗi loại bài thi bên trên cũng đã viết lên thí sinh danh tự. Cái lúc này, trung niên kia nữ nhân quét mắt một phen trường thi, trực tiếp tiểu mở miệng nói ra, cuộc thi đã bắt đầu. Từ giờ trở đi, sở hữu an gian cùng xì xào bàn tán hành vi đều không được cho phép, một khi phát hiện, bài thi hết hiệu lực. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bị đại học sở nàm dọa chỗ trúng tuyển, hơn nữa cùng đại học sở nàm dọa quan hệ hài lòng đại học cũng là như thế. Cho nên, ta hy vọng các ngươi không muốn trái với quy củ, bởi vì ta là sẽ không đối với các ngươi có chỗ làm việc thiên tư. Phía dưới, căn cứ ta kêu lên danh tự, tiến lên đây nhận lấy bài thi. Chương 32, đến từ Lưu Tinh Đạo ám sát. Trường thi an tĩnh dị thường. Tối thiểu ấy giờ trừ mình ra cùng người khác sách làm bài thi thanh âm bên ngoài, lại không nghe thấy thanh âm khác. Huống chi, cái kia giám thị trung niên nữ nhân giống như là con cú mèo con mắt, càng làm cho người bỏ đi hết thể nghĩ cách. Gần kề chỉ là nhìn thoáng qua, ấy giờ tiểu phán đoán đi ra, cái kia giám thị trung niên nữ nhân, rất rõ ràng là một vị huyết mạch kỵ sĩ. Cái loại này trong lúc vô hình áp lực, lại để cho ấy giờ đều không tự giác có chút cảm thấy khẩn trương. Nhưng tương ứng, cũng làm cho ấy giờ đối với đại học sơn nảm dọa càng thêm mong đợi. Một cái đi vào xa xôi khu giám thị người đều có huyết mạch kỵ sĩ thực lực. Như vậy đại học sơ nàm dọa ở trong, lại sẽ có bao nhiêu thực lực mạnh mẽ tồn tại. Trong truyền thuyết, cho dù là đại học sơ nàm dọa bên trong có vu sư công nhiên tồn tại, giáo hội đều cho rằng nhìn không tới. Có thể làm được điểm này, ít nhất cũng phải có lại để cho giáo hội cảm giác được kiêng kỵ thực lực mới có thể. Nghĩ tới đây, ấy giờ trong nội tâm đối với đại học sơ nàm dọa khát vọng càng sâu một tầng. Đồng thời, hắn động tác trên tay cũng nhanh ba phần, tinh thần cũng độ cao tập trung lại. Ấy giờ bài thi, ngoại trừ chủ cột toán học, lịch sử, còn có hiện đại ngôn ngữ bên ngoài, là tối trọng yếu nhất là chủ cột y học. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T cái này một tờ bài thi, quyết định ấy giờ gần như một nhiều hơn phân nửa tổng điểm. Cũng là ấy giờ có thể không thi đậu đại học sở nàm dọa mấu chốt, bởi vì hắn ghi danh là đại học sở nàm dọa y học hệ. Ấy giờ múa bút thành văn, toa toa viết thanh âm, so về trên tay người khác lúc đứt lúc nối viết chữ thanh âm, đặc biệt để người chú ý. Cái này lại để cho những ngay từ đầu kia xem thường ấy giờ người, có chút kinh ngạc, chỉ có thể đủ trong lòng an nguy chính mình ấy giờ là lung tung ghi. Giám thị trung niên nữ nhân đi từ từ đã đến ấy giờ bên người, túi đầu xuống nhìn xem ấy giờ đang tại viết bài thi. Nhìn xem, trung niên nữ nhân hai mắt có chút sáng ngời, lập tức thò tay cầm lên ấy giờ đáp hết toán học chờ tam môn bài thi quan sát. Nếu như là ấy giờ kiếp trước cuộc thi, giám khảo loại hành vi này là tuyệt đối sẽ không được cho phép. Một khi bị người báo cáo, giám khảo đem sẽ phải chịu rất nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng mà, ở cái thế giới này, giám khảo động tác này, nhưng lại cực kỳ bình thường sự tình. Cho nên ấy giờ bài trừ tạp nghiệm, cho rằng không có chứng kiến giám khảo, tiếp tục múa bút thành văn viết lấy đáp án của mình. Trung niên nữ nhân xem ấy giờ bài thi tốc độ rất nhanh, ước chừng 3-4 phút sau tiểu nhìn cái đại khái. Vùng ấy giờ bài thi, trung niên nữ nhân nhìn xem ấy giờ ánh mắt thoáng mang lên một tia thưởng thức. Bởi vì ấy giờ cái kia ba khoa bài thi bên trên đáp án, vượt quá nàng đoán trước chuẩn xác. Nếu như ấy giờ trụ cột y học bài thi cũng có thể có tương tự chính là chính xác trình độ. Như vậy căn cứ trung niên nữ nhân kinh nghiệm, ấy giờ thi đậu đại học sở nàm dọa khả năng trên cơ bản có 8 thành xác suất. Chỉ cần ấy giờ có thể thông qua phỏng vấn, tiêu không hề nghi ngờ hội trở thành một lần đại học sở nàm dọa tân sinh rồi. Thỏa mãn gật đầu, trung niên nữ nhân xoay người sang chỗ khác, một lần nữa đi tới trường thi phía trước, nhìn xem trong trường thi các thí sinh. Thời gian từng phút từng giây qua đi, ấy giờ cũng rốt cục đáp đã xong bài thi, hơn nữa kiểm tra hoàn tất. Hít sâu một hơi, ấy giờ cầm bài thi của mình, trực tiếp đi tới trung niên nữ nhân trước người. Lão sư, ta đáp đã xong, hiện tại nộp bài thi. Trung niên nữ nhân nhìn xem ấy giờ, gật gật đầu, tiếp nhận bài thi sau mở miệng nói ra, như không có ý bên ngoài, ngươi có lẽ sẽ thông qua. Cho nên tại phiếu điểm gửi qua bưu điện đến trong nhà người về sau, tốt nhất lập tức cầm phiếu điểm về tới đây. Lúc kia, ta sẽ chờ ở chỗ này, mang hợp cách học sinh đi hướng đại học sở nàm dọa chỗ tại mặt đất thử. Hy vọng lúc kia, ta có thể đủ chứng kiến ngươi, chúc ngươi may mắn. Nếu như không phải trung niên nữ nhân nhìn ấy giờ bài thi, xác định ấy giờ thông qua cuộc thi khả năng 89 phần 10. Như vậy nàng cũng căn bản sẽ không đối với ấy giờ nhiều lời như vậy. Ấy giờ nghe trung niên nữ nhân, tự nhiên biết rõ trong lời nói của đối phương hàng nghĩa. Trên mặt dáng tươi cười, đối với trung niên nữ nhân có chút bái tỏ vẻ cảm tạ, sau đó sẽ cầm đồ đạc của mình đã đi ra trường thi. Số làn đại trung học diện tích cũng lớn đến không tính được, ấy giờ cũng không có cái gì dạo chơi nghĩ cách. Bởi vậy, hắn ra trường thi về sau, liền đi thẳng sổ lản đa ẻo trung học. Mua chút ít đồ ăn, ấy giờ đi thẳng tới Viễn Sơn Thành nhà ga trong. Mỗi ngày, Viễn Sơn Thành đều có lượng chuyến đi thông Lâm Sơn trấn xe lửa, một cái tại buổi sáng, một cái tại xế chiều tới gần buổi tối. Cho nên ấy giờ dứt khoát tại nhà ga mua xe phiếu vé, tìm cái địa phương ngồi xuống, cùng đợi xe lửa tiến đến. Tổng cộng 10 khoang xe lửa, ấy giờ mua chính là trường 05, thùng xe vé xe, không thể so với lúc đến trường 09. Cái này trương 05, thùng xe giá tiền rất vừa phải, xem như bình dân giai cấp có thể phụ gánh chịu nổi giá tiền. Đương nhiên, hoàn cảnh nơi này cùng không khí, bởi vì tới gần đầu tàu, có một số nhỏ xe lửa toát ra khói đen dũng mãnh vào. Cũng không thể đủ cùng trương 09, thùng xe bằng được, cũng coi là có chút dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Bất quá, đối với ấy giờ mà nói, cũng tịnh cũng không thể chịu được. Cuối cùng là tương đối tiện nghi vé xe, có ngồi cũng không tệ rồi. Thi xong thử về sau. Ấy giờ tâm tình rất buông lỏng, vừa ăn lấy thứ đồ vật, một bên nhàn nhã nhìn xem người đến người đi. Thời gian qua rất nhanh đi, mặt trời chậm rãi hướng về đường chân trời rơi xuống. Đúng lúc này, một tiếng xe lửa còi hơi tiếng vang lên. Còn chưa chứng kiến xe lửa, liền trước thấy được đầu tàu toát ra cái kia một đạo dày đặc khói đen. Ô, kéo dài còi hơi âm thanh lại để cho Ấy giờ tâm tình trở nên tốt hơn. Sửa sang lại thoáng một phát thứ đồ vật, cầm chắc phiếu vé, Ấy giờ theo dòng người, hướng về đón xe phương hướng đi đến. Dòng người bắt đầu khởi động, người lách vào người hướng về xe lửa cái kia đánh lái xe môn mạnh vào qua. Lúc này, một cái ôm bị áo khoác ngoài bao khỏa hài tử phụ nữ một cái lảo đảo, cả người ỉ tựa vào ấy giờ trên người. Thấy vậy, ấy giờ vươn tay, liền phải trợ giúp đối phương đứng vững. Nhưng vào lúc này, ấy giờ tinh thần lực đột nhiên rất nhỏ co rút lại một chút, lại để cho ấy giờ cả người đánh nữa cái giật mình. Đúng lúc này, một đạo ngân quang theo đứa bé kia trong cơ thể thoát ra, trực tiếp hướng ấy giờ cổ họng cắt tới. Nếu như không có vừa rồi tinh thần lực rất nhỏ co rút lại, ấy giờ chỉ sợ căn bản phản ứng không kịp nữa. Tiêu tính toán như thế, ấy giờ còn không có hoàn toàn tránh thoát, bị đạo kia ngân quang vạch phá trên cổ da thịt. Hành mà không có làm bị thương động mạch, bằng không mà nói, ở loại địa phương này, ấy giờ chỉ sợ khó có thể may mắn thoát khỏi. Bụng lấy vết thương trên cổ, ấy giờ hai chân mạnh mà dùng sức, liên tục hướng về phía sau thối lui. Đồng thời, mọi người thấy có người động đao tử, hơn nữa đổ máu, cơ hồ là nhao nhao lớn tiếng kêu to lấy hướng lui về phía sau tản ra. Ấy giờ đối với nhìn chung quanh một chút, cũng không có chứng kiến bất kỳ một cái nào cảnh vệ thân ảnh. Tại nhà ga phát sinh sát nhân chưa toại sự kiện, mọi người cơ hồ đều hoàn toàn chạy ra, lại không có chứng kiến bất kỳ một cái nào cảnh vệ. Như thế dị thường tình huống, hiển nhiên là có người sớm can thiệp cảnh vệ. Huống chi, vừa rồi ám sát, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Tinh tế tưởng tượng, ấy giờ tiểu đoán được, lúc này đây sự tình, tất nhiên cùng dạn đi tạ dạ thoát không khỏi liên quan. Trong nội tâm thầm hận, ấy giờ trở tay đem thập tự kiếm nắm trong tay, đem bao vây lấy vải kéo xuống dưới, đơn giản bao ở cổ. Hai tay cầm kiếm, ấy giờ nhìn xem cái kia theo trên mặt đất đứng lên hải tử hòa hoan trì hoan đi vào phụ nữ, trên mặt lộ ra cười lạnh. Cái lúc này, cái kia hải tử một thanh giật xuống y phục trên người, dĩ nhiên là một cái có tiểu hải tử hình thể nam tính người lùn. Nam tính người lùn trên tay cầm lấy một thanh xinh xắn truy thủ, coi mặt trên mang theo vết máu, hiển nhiên là bị thương ấy giờ hung khí. Về phần cái kia phụ nữ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, theo bên hông chậm rãi rút ra một thanh truy thủ. Không hề nghi ngờ, hai người kia đều là sát thủ, hơn nữa là hai cái thủ pháp thành thạo sát thủ. Thất quỷ, ta đã sớm theo như ngươi nói, muốn tại vũ khí bên trên bôi độc, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Bằng không thì, vừa rồi cái kia thoáng một phát, tiểu tử này nhất định phải chết. Được xưng là thấp quỷ nam tính người lùn lườm phụ nữ liếc, khinh thường nói, vũ khí của ta đều là thiếp thân để đặt. Một khi có cái gì ngoài ý muốn làm bị thương chính mình, đây chính là phiền toái được rất, ta có thể không muốn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Lần này đối thoại hiển nhiên không phải trải qua lần một lần hai rồi. Phụ nữ đối với thấp quỷ không có trả lời nửa phần ngoài ý muốn. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, lão đại đem nhiệm vụ an bài đã cho ta chúng ta muốn làm tốt. Bằng không mà nói, người ta hai người chỉ sợ đều chịu không nổi. Giống như là cái kia cục tờ đồng dạng, không chỉ có không có đem người trộm tới, còn ném đi lão đại bàn cho bội kiếm của hắn. Gần đây bị phân phối tuần sơn nhiệm vụ, trôi qua khổ không thể tả, ta cũng không muốn như hắn. Thời gian cấp bách, những người kia tuy nhiên hứa hẹn nửa giờ trong sẽ không để cho cảnh vệ tới, nhưng ta có thể không tin hắn. Hai người chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng, nắm chặt thời gian đem tiểu tử này tiêu diệt rồi nói sau. Thoại âm rơi xuống, phụ nữ cùng thấp quỷ hai người một nhanh một chậm hướng về ấy giờ lao đến. Hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, đều đã vượt qua người bình thường trình độ rất nhiều. Hiển nhiên, hai người kia đều đã có trung đẳng kỵ sĩ tả hữu thực lực. Nghe được vừa rồi hai người đối thoại, ấy giờ trong lòng đã có ý định. Nhất là nghe được cụm tờ danh tự về sau, ấy giờ liền xác định cái này hai cái sát thủ lai lịch, đúng là từng có tiếp xúc lưu tinh đạo. Sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại trọng, ấy giờ trên tay thập tự kiếm phiêu hốt bất định, hướng trước hết nhất xông lại phụ nữ nên đón tiếp lấy. Ấy giờ sở tu luyện thần hy hô hấp pháp tại kỵ sĩ hô hấp pháp bên trong xem như tương đối cao đẳng tồn tại. Bởi vì mà đồng dạng thực lực đẳng cấp xuống, ấy giờ lực lượng cùng tốc độ đều muốn siêu việt tu luyện cấp thấp kỵ sĩ hô hấp pháp lưu tinh đạo chúng. Huống chi, ấy giờ trên tay chính là dễ dàng phát lực bổ chém thập tự kiếm. Mà phụ nữ cùng thấp quỷ thủ bên trên thì còn lại là bình thường truy thủ. Cái này liền khiến cho, ấy giờ tuy nhiên mà lại lui mà lại đi, nhưng vẫn là trong thời gian ngắn cùng hai người kia rằng co xuống. Phụ nữ bộ pháp phiêu hốt, thấp quỷ thì là nhảy lên nhảy xuống. Hai người kia phối hợp cùng một chỗ, tính cơ động rất mạnh, khiến cho ấy giờ càng phát ra cảm thấy lui về phía sau không gian trở nên nhỏ hẹp. Lúc này ấy giờ liền minh bạch, mình không thể đủ lại lui xuống. Bằng không mà nói, sớm muộn sẽ bị phụ nữ cùng thấp quỷ bước đến góc tường, lui không thể lui, liền không có hoàn thủ cơ hội. Nghĩ tới đây, ấy giờ hai mắt ngưng tụ, hai tay mạnh mà dùng sức, đem phụ nữ cùng thấp quỷ tạm thời bước lui ra. Ngay sau đó, ấy giờ quanh người có nhàn nhạt ngân quang lưu chuyển, chiến kỹ tấn tinh vận sức chờ phát động. Chương 33, gặp rừng thì đừng vào. Chiến kỹ tấn tinh cũng không tính là cỡ nào giữ bí mật chiến kỹ, tại chiến kỹ bên trong tối đa cũng coi như là hàng thông thường. Cứ việc không phải tùy tiện có thể học lấy được, nhưng đều là lưu tinh đạo cụ tở có thể học hội, thấp quỷ cùng phụ nữ tối thiểu nhất cũng đã gặp. Huống chi, trước khi ấy giờ cùng giãn đi trong quyết đấu, cuối cùng nhất tiểu là dùng một chiêu này tấn tinh đánh bại giãn đi. Hai tướng thêm cùng một chỗ, thấp quỷ cùng phụ nữ tự nhiên rất rõ ràng, ấy giờ hội thi triển một chiêu này chiến kỹ tấn tinh. Bởi vì mà, đưa ấy giờ quanh người ngân bạch hào quang lưu chuyển thời điểm, thấp quỷ cùng phụ nữ cơ hồ lập tức làm ra phản ứng. Hai người trước sau hướng về hai bên tối lui, mỗi người đều thanh dao găm đầu ở trước ngực, chuẩn bị chờ đợi ấy giờ công kích. Nhưng mà, vượt quá hai người bọn họ đoán trước chính là, ấy giờ vậy mà không có hướng hai người bọn họ phát động công kích. Mà là trực tiếp quay người, hướng về sau lưng đâm tới, để chiến kỹ tấn tinh lập tức di chuyển vị trí thủ đoạn, kéo ra khoảng cách. Thân hóa ngân quang, ấy giờ lập tức đi tới 5 mét bên ngoài khoảng cách bên trên. Không nói hai lời, một tay cầm kiếm, cả người như là báo săn bình thường, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Sớm có dự mưu phía dưới, ấy giờ mấy cái lên xuống, trong chớp mắt liền chạy ra hơn 10 mét xa. Đương thấp quỷ cùng phụ nữ kịp phản ứng tiến lên truy kích thời điểm, ấy giờ đã vọt tới một chỗ góc, biến mất vô tung. Ấy giờ toàn lực chạy trốn, hắn cũng không có hướng Viễn Sơn thành nội thành chạy thục mạng, mà là trực tiếp hướng về thành chạy đi. Trong thành, ấy giờ khó bảo toàn giãn đi tạ dạ không có nhằm vào hắn làm ra cái gì đối sách. Một khi lâm vào trong đó, ấy giờ có thể nói được là có chạy đằng trời rồi. Trên thực tế, ấy giờ suy nghĩ đích đích xác xác là lại để cho hắn tránh khỏi một cái tử cục. Ngay tại hắn xông ra nhà ga, hướng thành bên ngoài chạy tới thời điểm. Nguyên một đám giản ý cách ăn mặc, cầm trong tay vũ khí nam tử canh giữ ở nhà ga đi thông nội thành trên đường. Những người này trên người đều tản ra một cỗ thiết huyết khí tức, xem ra hiển nhiên là trải qua nhiều cuộc chiến đấu lưu lại khí thế. Không hề nghi ngờ, những người này tự nhiên là tạ dạ tử tức gia tộc người. Chính là gia tộc kia hộ trong vệ đội đám người nổi bật. Cứ việc không thể rõ rệt vì dạn đi tạ dạ lấy lại danh dự. Nhưng là với tư cách tạ dạ tử tức yêu thích nhất tiểu nhi tử, bị trọng thương dạn đi tạ dạ tự nhiên sẽ không buông tha cho báo thủ. Huống chi, coi như là dạn đi tạ dạ không muốn báo thủ, hắn phụ thân tạ dạ tử tức cũng còn sẽ làm ra tương ứng phản ứng. Tuy nhiên hiện nay thánh kiếm đế quốc luật pháp nghiêm minh, nhưng quý tộc nói lý ra báo thủ hành vi cũng là nhiều lần cấm không chỉ. Điều này cũng làm cho khiến cho, chỉ cần các quý tộc làm không phải quá phận, đế quốc cũng tiểu làm như không thấy rồi. Bằng không mà nói, chuyện này nếu là đặt ở trước kia, chỉ sợ tạ dạ tử tức gia tộc hộ vệ đội liền trực tiếp tới bắt người rồi. Cái đó còn dùng phối hợp lưu tinh đạo thích khách chắn người phiền toái như vậy. Ây giờ lựa chọn trực tiếp ra khỏi thành, tránh khỏi cùng tạ dạ tử tức gia tộc hộ vệ đội trưởng mặt đụng với. Chỉ có điều, lại để cho ấy giờ có chút bất đắc dĩ chính là, cái kia hai cái đến từ chính lưu tinh đạo thích khách phảng phất đoán được ý nghĩ của hắn. Vậy mà không có chút nào nghi hoặc đi theo tung tích của hắn ra khỏi thành, rất xa treo ở ấy giờ sau lưng. Tại ấy giờ không ngừng cải biến phương hướng, lại như cũng bị hai người kia theo sát đuổi theo về sau. Ấy giờ rốt cuộc hiểu rõ một điểm, cái kia chính là thấp quỷ cùng phụ nữ hai người có một loại hắn không biết truy tung phương thức. Bọn hắn có thể chuẩn xác biết được chính mình tiến lên lộ tuyến, cho nên mới phải dọc theo hắn tiến lên phương tiến về phía trước. Bất quá, cái này cũng hoàn toàn nói rõ rồi, bọn hắn chỉ có thể đủ biết được ấy giờ đi qua con đường, mà không phải biết rõ ấy giờ đi phương hướng. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ cần sớm đi và ấy giờ muốn đi phương hướng bên trên chặn đường là được rồi. Kể từ đó, ấy giờ đại não cao tốc vận chuyển lại, phi tốc suy tư về ứng đối phương thức. Phải biết rằng, làm một cái thợ săn, cung thuật tuy trọng yếu, nhưng là đối với bẫy dập chế tác cũng là trọng yếu một khâu. Chỉ có điều, ấy giờ cũng không thích chế tác bẫy dập chờ đợi con mồi bốn cảm giác. Cho nên trước kia hắn trên cơ bản đều dựa vào cung thuật, thực sự không phải là bẫy dập. Nhưng hôm nay đã có người không ngừng đi theo hắn, dọc theo lộ tuyến của hắn tiến lên, như vậy cũng rất có tất yếu làm chút ít bẫy dập rồi. Thấp quỷ cùng phụ nữ tuy nhiên không ngừng đi theo ấy giờ, nhưng trên thực tế song phương tầm đó có ước chừng 5 phút đồng hồ tả hữu lộ tuyến chênh lệch. Bởi vậy, ấy giờ liền muốn tại 5 phút đồng hồ ở trong chế tạo ra ít nhất có thể ngăn trở hai người bọn họ bấy dập. Nhìn về phía trước dần dần xuất hiện trong tầm mắt rừng rậm, ấy giờ không chút do dự hướng về rừng rậm phóng đi. Chui vào rừng rậm, ấy giờ thật giống như cá nhập đại hải, nhiều năm thợ săn sinh hoạt, khiến cho ấy giờ vô cùng quen thuộc trong đó hoàn cảnh. 3 đến 2 lần xuống leo lên một khỏa tráng kiện đại thụ, ấy giờ đứng tại trên cành cây, nhìn xem ra tốc sông lại thấp quỷ hai người. Thò tay theo dưới chân đại thụ trên cành cây triệt hạ một căn cứng cỏi cây mây, cười hắc hắc. Ấy giờ theo trên cây trực tiếp nhảy xuống. Thấp quỷ cùng phụ nữ hai người xem lên trước mặt rừng cây, hai người sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Gặp rừng thì đừng vào, điểm này cũng không phải ấy giờ kiếp trước thế giới mới có đạo lý. Người là tương tự chính là người, đạo lý cũng cực kỳ tương tự. Thất quỷ, ngươi xác định tiểu tử kia là vọt vào cái này phiến ngọn lửa lâm sao? Gật gật đầu, thất quỷ xác nhận nói, đúng vậy, căn cứ kéo dài lưu hương còn sót lại hương vị, tiểu tử kia tiểu là tiến vào ngọn lửa lâm. Ngọn lửa lâm cũng không phải là cái loại này bình thường rừng rậm, trong đó nghe nói có một ít siêu phàm sinh vật sinh tồn. Huống chi, gặp rừng thì đừng vào, chúng ta thật sự muốn đi vào cái này ngọn lửa trong rừng à? Một khi không cẩn thận, bị tiểu tử kia đánh lén, vô luận là ngươi ta, đều chịu không được tấn tinh một kích. Phụ nữ sắc mặt thật không tốt xem, vốn tưởng rằng dễ dàng là có thể thành công nhiệm vụ, hôm nay trở nên càng phát ra khó khăn. Nếu như không phải thấp quỷ có một tay truy tung người hảo thủ đoạn, như vậy nhiệm vụ đã sớm đã thất bại. Nhưng coi như là như thế, hôm nay sự tình cũng trở nên phiền toái. Đã trầm mặc một phen, thấp quỷ xem lên trước mặt ngọn lửa lâm, nói ra, không thể không đi vào, nếu không nhiệm vụ tiểu đã thất bại. Người có lẽ cũng biết, một khi nhiệm vụ thất bại, chờ đối đãi chúng ta chỉ sợ sẽ là lao đại trừng phạt. Cũng tựa là từ lao đại tại không quan trọng thời điểm hay theo người của hắn, nhiệm vụ thất bại đã bị trừng phạt Tuần Sơn. Hai người chúng ta là gần đây mới gia nhập lao đại thủ hạ, một khi nhiệm vụ thất bại, chỉ sợ mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ nửa cái đi à nha. Nói đến đây, thấp quỷ đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó đột nhiên vừa cười vừa nói, huống chi, chúng ta muốn chính là xấu nhất tình huống. Tiểu tử kia năm nay đại khái chỉ có 16-17 tuổi, có thể trở thành trung đẳng kỵ sĩ dĩ nhiên là cực hạn rồi. Về phần bấy dập các loại thứ đồ vật, ta cũng không nhận ra một cái 16-17 tuổi tiểu tử có thể bố trí đi ra. Chỉ cần hai người chúng ta coi chừng một ít, nghĩ đến biến không có vấn đề gì rồi. Chỉ cần có thể hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, như vậy hai người chúng ta tại lao đại chỗ đó, tất nhiên địa vị hội đạt được tăng lên. Nói như vậy, sau này tại lưu tinh đạo bên trong, cũng không ai có thể khinh thường hai người chúng ta rồi. Không thể không nói, thấp quỷ nói những lời này đối với phụ nữ đích thật là không nhỏ lực hấp dẫn. Hai người bọn họ sở dĩ gia nhập lưu tinh đạo, vì chính là có thể có một cái huyết mạch kỵ sĩ cấp bậc lao đại bảo kê chính mình. Bằng không mà nói, hai người bọn họ cũng không trở thành ly khai lúc trước thích khách tổ chức, gia nhập lưu tinh đạo. Hít sâu một hơi, phụ nữ gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, chúng ta tiểu vào đi thôi. Người kéo dài lưu hương có nhất định được thời hạn không muốn làm trễ mãi, lúc này đây nhiệm vụ phải thành công, không thể thất bại. Thoại âm rơi xuống, phụ nữ dẫn đầu nhảy vào trong rừng, mà thấp quỷ thì là cái sau vượt cái trước, cho phụ nữ dẫn đường đi về phía trước. Ngọn lửa trong rừng có siêu phàm sinh vật tồn tại, đây cũng không phải là một bí mật. Bởi vì thường cách một đoạn thời gian, sẽ có người mắt thấy siêu phàm sinh vật tại ngọn lửa trong rừng hoạt động dấu vết. Cho nên thấp quỷ cùng phụ nữ hai người cực kỳ coi chừng, cũng gián tiếp thả chậm nhất định được tốc độ. Ước chừng tại trong rừng xuyên thẳng qua hơn 10 phút đồng hồ, thấp quỷ đột nhiên ngừng lại, chùy thủ trong tay đầu tại trước ngực. Thấy vậy, phụ nữ cũng bưng lên chùy thủ của mình, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đồng thời đối với thấp quỷ thấp giọng hỏi, "Thấp quỷ, chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào dừng lại rồi?" Hai mắt có chút nheo lại, thấp quỷ một lần quét mắt bốn phía, một lần thấp giọng đã mở miệng. "Của ta kéo dài lưu hương hương vị ở chỗ này cực kỳ đậm đặc, hơn nữa tung tích cũng đã đoạn. Nghĩ đến, tiểu tử kia tiểu giấu ở phụ cận, hai người chúng ta phải cẩn thận rồi." Vừa nói lời nói, thấp quỷ một bên dọc theo mùi phương hướng đi tới. Hắn vô cùng coi chừng, một bước chân, cả người tinh thần đều độ cao tập trung lại. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến, tại phía trước trên mặt đất, có một mảnh quen mặt góc áo. Thấp quỷ nhớ rõ rất rõ ràng, cái kia góc áo nhan sắc tiểu là trước kia ấy giờ xuyên áo sơ mi nhan sắc. Chứng kiến cái này phiến góc áo, thấp quỷ thay đổi trước khi chậm chạp đi về phía trước động tác. Giống như là linh hoạt con chuột, thấp quỷ ngắn nhỏ dáng người giống như một trái bóng da, vô thanh vô tức đạn đến đó phiến góc áo phía trên. Ngay sau đó, truy thủ trong tay không lưu tình chút nào trực tiếp đâm vào góc áo chỗ dưới mặt đất. Một kích này đánh trúng, thấp quỷ sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình truy thủ đâm vào mặt đất về sau, cũng không có đâm vào nhân thể cảm giác. Huống chi, cái này một cái truy thủ chọc xuống dưới, căn bản không có nghe được ẩy dở tiếng gào. Hiển nhiên, một kích này thấp quỷ rơi vào khoảng không. Mà tại nơi này thời khắc, thấp quỷ không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất bị đánh lén thời kỳ. Truy thủ nhảy lên, thấp quỷ mang theo vùi tại mặt đất đất mặt cùng lá rụng ở dưới quần áo lui trở lại, về tới phụ nữ bên người. Nhìn xem trên tay áo sơ mi, thấp quỷ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cái mũi của hắn để sát vào trên tay áo sơ mi, thoáng nghe nghe, tiểu nghe thấy được chính mình còn sót lại hắn bên trên kéo dài lưu hương mùi. Sắc mặt hơi đổi, thấp quỷ nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt, tiểu tử kia làm sao biết ta rơi xuống kéo dài lưu hương. Hơn nữa hắn lại vẫn đem rơi xuống kéo dài lưu hương quần áo ném tại đây ở bên trong. Chúng ta ở chỗ này làm trễ mãi quá nhiều thời gian, tiểu tử kia khả năng đã đi xa. Nghe thấp quỷ, phụ nữ sắc mặt cũng không phải đẹp như thế, hiển nhiên bọn hắn lúc này đây hành động đã thất bại. Khẽ cắn môi, phụ nữ nhìn xem thấp quỷ, nói ra, chúng ta đi Lâm Sơn trấn trông coi a. Ta không tin tiểu tử kia hội không quay về, tại Lâm Sơn trấn chờ, cho hắn một kích chí mạng. Nghe được phụ nữ, thấp quỷ hơi sững sờ, nói ra, cái kia không hợp quy củ, lưu tinh đạo quy củ là không vào thành trấn. Thấp quỷ, hiện tại cái đó còn lo lắng có quy củ hay không, nếu như nhiệm vụ đã thất bại, chúng ta. Lời còn chưa nói hết, phụ nữ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy, một đạo sáng lạn tinh quang từ trên trời giáng xuống. Chương 34, phản sát cùng cái khác vu sư học đồ. Đạo này tinh quang hàng lâm như thế đột nhiên, khiến cho phụ nữ cùng thấp quỷ hai người đều không có lập tức làm ra phản ứng. Mà khi hai người bọn họ kịp phản ứng, muốn tránh né xem ra thời điểm. Cái kia tinh quang hóa thành thập tự kiếm mũi kiếm, trực tiếp đâm vào phụ nữ mi tâm. Nương theo mặt mũi tràn đầy không dám tin phụ nữ chậm rãi ngã xuống đất. Ây giờ một tay cầm kiếm, tự giữa không trung rơi xuống, đồng thời nhanh chóng kéo ra cùng thấp quỷ ở giữa khoảng cách. Lúc này, thấp quỷ nhìn xem ngã xuống mặt đất bên trên, dĩ nhiên đã không có tiếng động phụ nữ, toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa. Hắn tự nhận thực lực cùng phụ nữ tại sàn sàn nhau tầm đó. Nếu như vừa rồi ấy giờ cái kia một cái tấn tinh là hướng hắn đâm tới, thấp quỷ tại tự tin, cũng không cho là mình có thể tránh thoát. Hít sâu một hơi, thấp quỷ thanh dao găm bên trên chọn lấy quần áo ném tới một bên. Sau đó có chút kiêng kỵ nhìn xem cởi bỏ trên thân, một tay cầm kiếm ấy giờ. Tuy nhiên đắp lên một bộ y phục, nhưng là có thể giải quyết một địch nhân, vẫn là rất đáng được. Thoại âm rơi xuống, ấy giờ đứng tại nguyên chỗ bất động, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem thấp quỷ, phảng phất trí châu nắm. Cùng ấy giờ bất động, thấp quỷ trên mặt mặc dù không có quá nhiều biểu lộ biến hóa. Nhưng trên thực tế, phần lưng của hắn dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hiển nhiên nội tâm cũng không phải là như biểu hiện ra như vậy tỉnh táo. Ngươi vậy mà bày ra bấy dập, thậm chí có như thế tâm cơ, ta thật sự chính là xem thường ngươi rồi. Xem lên trước mặt dáng người cùng tướng mạo giống như hài đồng, nhưng lại mặt mũi tràn đầy hung ác thấp quỷ. Ây giờ nhàn nhạt cười nói, kỳ thật, nếu như chính diện cùng hai người các ngươi quyết đấu, ta cũng không phải giết không chết các ngươi. Nhưng là vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta vẫn là lựa chọn thiết hạ bấy dập, trước tiên đem bên trong một cái giải quyết hết. May mắn như ta suy nghĩ, sự tình dựa theo ta đoán trước đã tiến hành, xử được hai người các ngươi một trong số đó bị ta giải quyết. Bởi như vậy, đối mặt một người, ta trên cơ bản là có thể thắng dễ dàng rồi. Hai mắt nheo lại, thấp quỷ nhìn xem ấy giờ, cười lạnh nói, cuồng vọng tự đại, khoác lác ai cũng biết nói. Nếu như ngươi thật sự lợi hại như vậy vì cái gì không trực tiếp cùng hai người chúng ta chính diện chiến đấu? Cái đó còn dùng được bị hai người chúng ta truy giống như chó nhà có tang, trốn đông trốn tây. Nghe thấp quỷ nói như vậy, ấy giờ thân sĩ giống như ưu nhã cười cười. Sau đó mở miệng nói ra, ta bằng vào kiếm thuật đích thật là không cách nào chính diện giải quyết hết ngươi. Nhưng là, thực lực của ta, không chỉ có riêng chỉ có kiếm thuật cái này một loại A. Thoại âm rơi xuống, ấy giờ hai mắt ngưng tụ, trong miệng niệm tụng ra từng câu chú ngữ. Đồng thời, một tay hóa trưởng, hướng về thấp quỷ lăng không theo như đi. Chỉ thấy, ấy giờ trên cánh tay có chút tì khói đen lưu chuyển. Ngay sau đó, tự khói đen bên trong, có bốn đầu cánh tay phẩm chất cự xà trực tiếp thoát ra, hướng thấp quỷ dây dưa cắn phệ mà đi. Chứng kiến như thế dị thường cảnh tượng, thấp quỷ thanh âm mang theo tì run rẩy hô, vũ sư. Người dĩ nhiên là vũ sư. Hô lớn một tiếng, thấp quỷ không nói hai lời, trực tiếp quay người hướng về ngoài rừng chạy thục mạng mà đi. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì ấy giờ hội đem hai người bọn họ dẫn tới cái này phiến hỏa cự lâm chúng. Cái kia không chỉ là bởi vì ấy giờ phải ở chỗ này thiết trí bẫy dập. Càng là vì, chỉ có tại trong rừng cây, ấy giờ mới có thể không lo lắng bị người chứng kiến chính mình thi triển vũ thuật. Cũng chỉ có tại đây phiến che giấu có siêu phàm sinh vật hỏa cự lâm ở bên trong, mới có thể che giấu vu thuật dấu vết. Chỉ có điều, hiện tại suy nghĩ cẩn thận những này, đã quá muộn. Bốn đầu cự xà hoàn toàn theo ấy giờ trên cánh tay tràn ngập khói đen bên trong chui ra. Hơn nữa phát ra tê tê thanh âm, trên mặt đất cao tốc du động, hướng thấp quỷ bay tán loạn mà đi. Trong rừng rậm, trên mặt đất lá rụng, đồ thạch, mục nát đoạn mục tứ chỗ có thể thấy được. Cho nên đối với nhân loại mà nói, trong rừng rậm cũng không thể đủ phát huy ra tốt nhất tốc độ. Nhưng đối với động vật, nhất là loài rắn, nhưng lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Huống chi, ấy giờ dùng vu thuật triệu hồi ra cự xà, tốc độ kia cực nhanh, viễn siêu bình thường chủng loại. Đương thấp quỷ lao ra hơn 30m thời điểm, cái kia bốn đầu cự xà liền trước sau đuổi theo thấp quỷ. Hơn nữa đem thấp quỷ trực tiếp dây dưa, không thể chờ đợi được hướng về hắn mở cái miệng to ra. Tiên huyết phi tiên, thấp quỷ kêu thảm thiết mới vừa xuất hiện, liền im bặt mà dừng. Bởi vì đầu của hắn đã bị trong đó một đầu cự xà cắn lấy trong miệng, hơn nữa trực tiếp vốn éo xuống dưới nuốt vào bụng. Về phần những thứ khác cự xà, cũng trước sau đối với thấp quỷ cánh tay cùng đùi phát động công kích. Ây giờ cao mày, nhìn xem đã dần dần không thành bộ dáng thấp quỷ, cố kiềm nén lại xua tán vu thuật nghi cách. Dù sao, thấp quỷ là bị hắn dùng vu thuật triệu hồi ra cự xà giết chết. Nếu là đem thi thể cứ như vậy để ở chỗ này, khó tránh khỏi hội lưu lại cái gì dấu vết. Cho nên, lại để cho những cự xà này đem thấp quỷ phân mà thôn phệ, là tốt nhất phương thức xử lý rồi. Ước chừng 2-3 phút về sau, bốn đầu cự xà liền đem thấp quỷ xé xác ăn cái sạch sẽ. Thấy vậy, ấy giờ vỗ tay phát ra tiếng, cái kia bốn đầu cự xà trực tiếp hóa thành khói đen, tiêu tán vô tung. Về phần trên mặt đất, chỉ để lại đi một tí quần áo hài cốt, còn có một chút vết máu. Ấy giờ nghĩ nghĩ, tìm chút ít khô héo nhanh cây, tại vết máu cùng hài cốt phía trên một chút cái đống lửa. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, đống lửa cũng dần dần dập tắt, lúc này, ấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra, quay người đã đi ra tại đây. Đem cái kia kiện đã nhiễm lên rất nhiều bụi đất, hơn nữa nhiều ra một cái lỗ hổng lớn áo sơ mi nhét vào dấu ở tán cây bên trên trong ba lô. Sau đó ấy giờ từ đó tìm ra đi vào Viễn Sơn Thành lúc trên người mặc quần áo trực tiếp đổi tốt. Làm xong những này, ấy giờ liền xoay người, chuẩn bị trước lúc trời tối, ly khai cái này phiến hỏa cự lâm. Bất quá, đúng lúc này, ấy giờ đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ nhánh cây đứt gãy âm thanh. Hơn nữa, thanh âm nơi phát ra, ngay tại phía sau của hắn. Cơ hồ lập tức liền làm ra phản ứng, ấy giờ trong tay thập tự kiếm trực tiếp hướng về sau lưng đâm đi ra ngoài. Ngân quang lập lòe, thập tự kiếm gào thét lên hướng về sau đâm ra. Đồng thời, một tiếng cùng loại với dã thú giống như đau nhức hô theo ấy giờ sau lưng truyền ra. Ngay sau đó, là từng đợt bối rối gầm rú, trên mặt đất cảnh khô lá rụng phát ra bị dẫm đạp tiếng vang. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng xa, hiển nhiên cái kia trước khi từ phía sau lưng tiếp cận ấy giờ không rõ sinh vật, đang tại hướng về sau đào tẩu. Ấy giờ nhìn xem trước khi sau lưng trên phương hướng, cái kia dần dần đi xa, lúc ẩn lúc hiện ảnh tử. Hắn trên mặt không vui không buồn, không có bất kỳ biểu lộ. Suy nghĩ một chút, ấy giờ theo bối trong bọc xuất ra một kiện rộng thùng thình áo choàng choàng tại trên người. Sau đó ấy giờ cầm trong tay thập tự kiếm, trực tiếp hướng cái kia lúc ẩn lúc hiện ảnh tử đuổi theo. Nếu như chỉ là dã thú, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu như cái bóng kia là cái nào đó bắt chước dã thú người, vậy thì tuyệt đối là không ổn rồi. Ấy giờ hôm nay sở tác sở vi, không thể bị bất luận kẻ nào chứng kiến. Cho nên càng nghĩ, ấy giờ còn là theo chân cái bóng kia, chăm chú điệu đuổi theo. Ấy giờ trên người áo choàng chính là Lâm Sơn trấn thợ săn trang bị một trong. Hắn nhan sắc cùng chất liệu, khiến cho mặc vào áo choàng sau có nhất định được gần nấp hiệu quả. Cũng coi là sơ bộ một loại thuật ngụy trang, thâm thụ Lâm Sơn Thành đám thợ săn yêu thích. Bởi vì mà, với tư cách Lâm Sơn Thành trung niên nhẹ thợ săn bên trong người nổi bật, ấy giờ tự nhiên cũng có một kiện như vậy áo choàng. Hôm nay, nhưng lại vừa vặn phái lên công dụng. Ấy giờ ghé qua tại trong rừng rậm, nhiều năm thợ săn sinh hoạt lại để cho hắn như dẫm trên đất bằng. Bất quá, tiêu tính toán như thế, cũng tối đa khiến cho chính mình không đến mức bị phía trước cái bóng kia kéo ra khoảng cách. Truy tung một thời gian ngắn, sắc trời dĩ nhiên hoàn toàn ám xuống dưới. Rốt cục, ấy giờ chứng kiến cái bóng kia vọt vào một khỏa vô cùng vừa thô vừa to đại thụ thân cây bên trong hốc cây. Mà ở cái kia cây trong động, loang thoang có một tia ánh lửa, đang không ngừng chập chờn. Đang lúc ấy giờ suy nghĩ mình rốt cuộc muốn hay không đi vào, vẫn là trực tiếp lúc rời đi. Cái kia cây trong động, nhưng lại truyền đến một cái tương đối hùng hậu tiếng nói. Vị tiên sinh này, sùng vật của ta quấy nhiễu ngươi, ngươi cũng bị thương hắn một kiếm, như vậy thôi như thế nào? Theo thanh âm rơi xuống, một người mặc màu đen áo choàng, mang trên mặt một cái hầu tử mặt nạ nam tử theo bên trong hốc cây đi ra. Mà ở trên vai của hắn, đang có một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay xinh xắn hầu tử, đang tại liếm láp máu tươi đầm địa cánh tay. Mặc dù lớn tiểu có rất lớn khác biệt, nhưng là ấy giờ lại có thể rõ ràng phân biệt ra được, cái kia xinh xắn hầu tử tiểu là vừa rồi ảnh tử. Ấy giờ lôi kéo áo choàng bên trên túi cái mũ, đem mặt mũi của mình che chắn trong bóng mờ. Đồng thời, hắn nhìn xem cái kia đeo hầu tử mặt nạ nam tử, chậm rãi đã mở miệng. Các hạ, chớ không phải là vu sư học đồ. Ấy giờ hỏi thăm cũng không phải là bắn tên không đích, mà là vì hắn rõ ràng cảm thấy đối phương trên người ẩn ẩn tản mát ra tinh thần lực. Rất rõ ràng. Đối phương cũng không phải là như biểu hiện ra ngoài cái kia dạng lạnh nhạt, mà là một mực tại cảnh giác ấy giờ, một khi có biến, tinh thần lực liền sẽ lập tức bị điều động. Nghe được ấy giờ, đối phương có chút chần chờ một chút, cái này mới mở miệng nói, vị tiên sinh này, hẳn là ngài cũng là. Rất rõ ràng, đối phương tại xác nhận thân phận, xác nhận ấy giờ thân phận cùng thái độ. Dù sao, đây là tại Thánh Kiếm Đế Quốc, một cái vu sư qua phố mỗi người hô đánh chính là quốc gia. Nghe lời của đối phương, ấy giờ nghĩ nghĩ. Liền đem tinh thần lực của mình thoáng phát ra một bộ phận. Cảm nhận được tinh thần lực, cái kia mặt khỉ mặt nạ nam tử rốt cục buông lòng một ít. Sau đó, mở miệng nói ra, nguyên lai là đồng loại, như thế ta lại lần nữa vì vừa rồi sủng vật của ta đối với ngài mạo phạm mà cảm thấy thật có lỗi. Nói chuyện, mặt khỉ mặt nạ nam tử đối với ấy giờ có chút không người. Mà chứng kiến đối phương lại lần nữa tỏ thái độ, ấy giờ cũng khẽ gật đầu, nói ra, ta không có chịu thiệt, không coi vào đâu. Đã ngươi trước sau hai lần xin lỗi, ta tự nhiên cũng sẽ không cầm lấy chuyện này nhiều lời. Đã như vậy, ta cái này liền rời đi, sẽ không quấy rầy các hạ rồi. Mặt khỉ mặt nạ nam tử nghe ấy giờ phải đi, trên mặt hơi sững sờ. Sau đó hắn có chút kinh ngạc nói, vị tiên sinh này, ngươi tới đến Hỏa Cự Lâm, không phải là vì tham gia Vu sư hội nghị sao? Lúc này đây, ngược lại là đến phiên ấy giờ có chút kinh ngạc rồi. Hắn tự nhiên không biết cái gọi là Vu sư hội nghị rốt cuộc là cái gì. Cho nên, hắn hơi sững sờ, thoáng lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, ta cũng không biết cái gì Vu sư hội nghị. Ta cũng là gần đây mới đã trở thành Vu sư học đồ, đối với cái này chút ít còn không biết. Nói thật, ngươi xem như ta trở thành Vu sư học đồ về sau, bái kiến cái thứ nhất đồng loại. Ta đi tới nơi này phiến Hỏa Cự Lâm bên trong, cũng là ngẫu nhiên đã đến, cũng không phải là vì tham gia cái gì Vu sư hội nghị. Hầu tử mặt nạ nam tử nghe nói như thế, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Lập tức, hắn có chút không xác định đối với ấy giờ hỏi, như vậy, vị tiên sinh này, ngươi còn có tham gia Vu sư hội nghị nghị cách. Chương 35, danh hiệu nhà ảo thuật. Vu sư hội nghị. Nghe bốn chữ này, ấy giờ đã biết rõ, cái này tất nhiên là một cái Vu sư tụ hội. Về phần tụ tập cùng một chỗ là vì cái gì, liền không được biết rồi. Bất quá, ấy giờ xem cái này mặt khỉ mặt nạ nam tử đột nhiên lên tiếng mời chính mình, liền biết rõ mình có thể gia nhập trong đó. Thậm chí còn, chỉ sợ chỉ cần là Vu sư học đồ, liền đều có cơ hội gia nhập trong đó. Nhưng là, ấy giờ cũng không nhận ra chỉ cần là một cái Vu sư học đồ, liền có thể đủ gia nhập. Nghĩ đến, muốn gia nhập trong đó, chính là cần nhất định được thân phận xác minh. Bằng không mà nói, chỉ cần giáo hội huấn luyện ra một hai cái Vu sư học đồ, là có thể đánh vào những người này bên trong rồi. Lúc kia, chỉ cần nội ứng ngoại hợp, liền có thể đủ đem những Vu sư này học đồ một mẹ hốt gọn. Cho nên, cái kia thân phận xác minh phương pháp, tất nhiên là có thể xác định mục tiêu là hay không thân thuộc giáo hội phương pháp. Đương nhiên, những điều này đều là ấy giờ suy đoán, đến cùng phải hay không như vậy, ấy giờ cũng không thể vững tin. Không biết các hạ có thể cho ta giải thích thoáng một phát, cái này Vu sư hội nghị rốt cuộc là làm cái gì? Hầu tử dưới mặt nạ nam tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức mở miệng nói ra, vị tiên sinh này, chúng ta cái này Vu sư hội nghị kỳ thật chỉ là một ít Vu sư đám học đồ tự phát tổ chức. Vì chính là giúp nhau trao đổi tri thức cùng tình báo, trả giá thù lao cầu lấy trợ giúp các loại sự tình. Dù sao, tại Thánh Kiếm Đế quốc bên trong, chúng ta Vu sư học đồ thân phận thái quá mức xấu hổ. Muốn tìm được một cái lao sư chỉ dẫn chúng ta tại Vu sư trên đường đi về phía trước, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên đi qua mấy cái giúp nhau nhận thức Vu sư đám học đồ tổ kiến, cuối cùng nhất gia nhập người càng ngày càng nhiều, tự tạo thành quy mô. Mỗi tháng, chúng ta cũng sẽ ở không địa phương cố định cử hành hội nghị. Hơn nữa cái này Vu sư hội nghị tổ chức tương đối rộng thùng thình, thực sự không phải là mỗi người mỗi một lần hội nghị đều phải đến. Ta với tư cách Vu sư hội nghị mấy cái nguyên lão một trong, vừa mới có thể đề cử nhân vật mới gia nhập. Cho nên ta muốn đề cử tiên sinh gia nhập Vu sư hội nghị, nếu như tiên sinh gia nhập trong đó rồi, cũng có thể gia tăng lợi của ta quyền. Mặt khỉ mặt nạ nam tử tính cách bao nhiêu có chút quang minh chính đại ý tứ. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi nét. Hắn một phen, trực tiếp đem Vu sư hội nghị cùng hắn mời ấy giờ gia nhập mục đích giải thích tinh tường. Nếu như cái kia Vu sư hội nghị như lời ngươi nói cái kia giống như vậy ta tự nhiên là muốn lựa chọn gia nhập. Chỉ có điều, các ngươi hẳn không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lại để cho người gia nhập trong đó à. Cho nên ta muốn hỏi hỏi các ngươi, ta nếu như quyết định muốn gia nhập rồi, ta đây cần thỏa mãn điều kiện gì? Phảng phất đã biết ấy giờ hội hỏi như vậy đồng dạng, mặt khỉ mặt nạ nam tử cơ hồ là lập tức liền mở miệng trả lời. Chỉ là một cái rất nhỏ khảo thí, chỉ cần ngài có thể thông qua, liền có thể đủ gia nhập Vu sư hội nghị. Đương nhiên, không thể thông qua người cũng chỉ có một loại, cái kia chính là giáo hội phái tới nằm vùng. Gật gật đầu, ấy giờ mở miệng nói ra, ta không phải giáo hội nằm vùng, cho nên ta rất nguyện ý phối hợp các ngươi khảo thí. Chỉ là không biết kiểm tra kia rốt cuộc là cái gì, thuận tiện hiện tại cùng ta nói một chút không? Nghe được ấy giờ lời này, mặt khỉ mặt nạ nam tử từ trong lòng móc ra một miếng thủy tinh cầu. Đồng thời mở miệng nói ra, đây là một miếng dò xét thủy tinh, có thể dò xét ra mục tiêu tinh thần lực trị số cùng trận doanh. Đương nhiên, cái này miếng dò xét thủy tinh chỉ có thể đủ dò xét chính thức Vu sư phía dưới đẳng cấp, thì ra là học đồ cấp cụ thể chỉ số. Cho nên chỉ cần ngài bắt tay đặt ở cái này miếng dò xét thủy tinh bên trên, hơn nữa đem tinh thần lực đưa vào trong đó, liền có thể đủ chứng kiến tương ứng chỉ số rồi. Nói dứt lời, mặt khỉ mặt nạ nam tử trực tiếp đem thủy tinh cầu ném hướng về phía ấy giờ. Mà ấy giờ cũng thỏ tay đem thủy tinh cầu tiếp trong tay, hơn nữa dựa theo đối phương theo như lời đem tinh thần lực đưa vào trong đó. Tại ấy giờ tinh thần lực rót vào trong đó trong nháy mắt, cái kia thủy tinh cầu liền tản mát ra trận trận sáng ngời hào quang. Hào quang lóe lên tức thì, tại thủy tinh cầu biểu hiện ra, toát ra một hàng con số cùng chữ viết. Tinh thần lực, 42, trận doanh, trong hỗn loạn lập. Chứng kiến trong hỗn loạn lập 4 chữ, mặt khỉ mặt nạ nam tử cơ hồ là lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem ấy giờ, cười nói, trong hỗn loạn lập tiểu đại biểu ngươi không có khả năng sẽ là giáo hội nằm vùng. Bởi vì phàm là giáo hội bồi dưỡng vu sư học đồ, hoặc là đầu hàng giáo hội vu sư học đồ, trận doanh đều sẽ phát sinh cải biến. Người phía trước là thủ tự thiện lương hoặc là thủ tự trung lập, rồi sau đó người thì là thủ tự trung lập hoặc là thủ tự tà ác. Cho nên chỉ cần không phải thủ tự ba phe cánh, tiểu không khả năng sẽ là giáo hội nằm vùng rồi. Đương nhiên, cũng không phải nói phàm là thủ tự tam đại trận doanh tiểu là giáo hội phái tới nằm vùng. Bất quá, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, phàm là thủ tự tam đại trận doanh người, cũng sẽ không được cho phép gia nhập vu sư hội nghị rồi. Những nói cho hết lời này, mang theo mặt khỉ mặt nạ nam tử lại lần nữa tiến lên một bước, hướng ấy giờ đưa tay ra. Tại vu sư tập trong hội, mỗi người đều mang theo mặt nạ, có một cái danh hiệu. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta tại vu sư tập trong hội gọi là viên hầu, ngài cũng có thể như thế xưng hô ta. Chứng kiến viên hầu vươn tay, ấy giờ cũng thò tay cùng đối phương nắm thoáng một phát, thuận tiện cầm trên tay thủy tinh cầu trả lại cho viên hầu. Viên hầu tiên sinh, đã vu sư hội nghị người đều có danh hiệu cùng mặt nạ, như vậy ta ngược lại là cũng muốn một cái rồi. Không bằng, đã kêu ta nhà ảo thuật tốt rồi, sau này tại vu sư tập trong hội, nhà ảo thuật chính là ta danh hiệu rồi. Gật gật đầu, viên hầu nói ra, nhà ảo thuật cái này danh hiệu vẫn chưa có người nào sử dụng, không có vấn đề. Đúng rồi, lúc này đây vu sư hội nghị tại 27 ngày sau đó, địa điểm chính là trong chỗ này. Nhà ảo thuật ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ thủ ở chỗ này chờ vu sư hội nghị bắt đầu. Cũng có thể đi trước làm chuyện của mình. Sau đó chờ 27 ngày sau đó nửa đêm lại tới đây tham gia vu sư hội nghị. Bởi vì đây là ngươi lần đầu tham gia vu sư hội nghị, cho nên là phải đến nơi đây. Gật gật đầu, ấy giờ nói ra, ta đã biết, như vậy ta trước hết ly khai tại đây rồi. Đợi đến lúc 27 ngày sau đó, ta sẽ về tới đây, tham gia vu sư hội nghị, như vậy cáo tử. Nói xong, tại viên hầu nhìn soi mói, ấy giờ rất nhanh biến mất tại trong rừng trong bóng đêm, hướng về ngoài rừng xuyên thẳng qua mà đi. Về phần viên hầu, thì là đùa thoáng một phát trên bờ vai cái con kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hầu tử, một lần nữa về tới hốc cây ở trong. Hết thể quay về bình tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang âm thanh gián đoạn vang lên. 2 giờ chiều tả hữu, chính là trong vòng một ngày lúc nóng nhất. Hiện tại mùa này, tuy nhiên không tới mùa hạ, nhưng lúc này lại cũng có thể cảm thấy một tia oi bức. Ấy giờ trên người bảo kê một chỉ cực đại áo choàng, ngồi ở một cỗ lảo đảo trong xe ngựa, hành tàu ở trên sơn đạo. Đồng dạng trong xe ngựa, còn có 3 cái trung niên nam tử. Trong đó 2 cái giúp nhau nhận thức, đang tại bắt chuyện lấy cái gì. Đêm qua, ấy giờ theo hỏa cự lâm trong đi ra, liền tự hành đi tại trên sơn đạo. Thẳng đến mặt trời mới lên, hắn mới gặp cái này chiếc kiếm khách người xe ngựa, thanh toán chút ít tiền, trực tiếp ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Ai ta đã nói với ngươi, nhớ ngày đó, ta đi theo một vị kỵ sĩ đại nhân, cái kia trôi qua thế nhưng mà phong quang vô cùng. Tại đây 10 dặm 8 hương, trên cơ bản không người nào dám cùng vị kia kỵ sĩ đại nhân đùa nghịch hành. Thậm chí còn liền Viễn Sơn thành bên trong tiền nhiệm thành chủ, chứng kiến vị kia kỵ sĩ đại nhân, đó cũng là muốn lễ nhượng 3 phần. Nhưng người A, đôi khi chính là như vậy, quá mức phong quang rồi, sẽ bị đến vận rủi. Ngày nào đó, cái kia kỵ sĩ đại nhân gặp Lưu Tinh đạo cấp dưới cướp bóc. Kỵ sĩ kia đại nhân tự nhiên sẽ không nhẫn lại, cùng với những người kia đánh nhau. Vốn, cái kia kỵ sĩ đại nhân chiếm cứ thượng phòng, lại chưa từng muốn, vậy mà gặp Lưu Tinh đạo lao đại. Ta thế nhưng mà tận mắt thấy. Lưu Tinh đạo lao đại chỉ là vung một kiếm, sẽ đem cái kia kỵ sĩ đại nhân chém giết. Hơn nữa chết chính là cái kia thảm a, toàn thân sưng, làn da tím xanh, quả nhiên là người gặp người sợ. Hơn nữa nghe nói, phàm là đi nhặt xác người, đều nhận lấy không rõ nguyên rủa, tiêu thảm tiểu chết rồi. Cuối cùng nhất vẫn là Viễn Sơn thành người tới, trực tiếp đem cái kia kỵ sĩ đại nhân ngay tại chỗ hỏa táng, lúc này mới giải quyết hắn thi thể. Ai, ngẫm lại ta đã cảm thấy đáng tiếc, một vị như thế phong quang kỵ sĩ. Cứ như vậy chết rồi. Muốn ta nói, cái này Viễn Sơn thành quanh thân khu vực, cho dù là có thể đắc tội Viễn Sơn thành thành chủ, cũng tuyệt đối không thể đắc tội Lưu Tinh đạo. Bằng không mà nói, một khi bị Lưu Tinh Đạo đuổi giết, coi như là chạy đến chân trời góc biển, đều khó có khả năng sống sót rồi. Hai người kia cũng không có muốn đè thấp thanh âm của mình, cho nên toàn bộ trên xe ngựa người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đối với người như vậy, ấy giờ cũng không có gì dư thừa nghĩ cách, chỉ là làm như không thấy, không nghe thấy là được. Nhưng là, mặt khác cái kia hành khách, lại không có ấy giờ như vậy có thể nhịn nhịn. Hắn cau mày, đối xử lạnh nhạt nhìn cái kia hai cái người nói chuyện liếc, sau đó xoay người sang chỗ khác, không hề xem bọn hắn rồi. Bất quá, hắn không nhìn đối phương, lại không có nghĩa là đối phương sẽ chịu được vừa rồi cái kia một cái đối xử lạnh nhạt. Trước lúc trước cái nói chuyện nam tử vươn tay, xô đẩy hắn thoáng một phát. Đồng thời, lớn tiếng quát mắng, ngươi tiểu tử này, cũng dám dùng cái loại lời ánh mắt xem chúng ta. Ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng, hôm nay ngươi nếu không cho chúng ta nói cái chương trình đi ra, xem chúng ta không giáo huấn ngươi. Đang khi nói chuyện, tiểu thò tay chụp vào đối phương. Bất quá, đúng lúc này, ấy giờ đột nhiên thò tay, bắt được nói chuyện nam tử đích cổ tay. Hơn nữa thấp giọng nói ra, hắn chỉ là một người tuổi còn trẻ, có chuyện gì, nhiều tha thứ là được. Hô đánh tiếng kêu giết, coi chừng xúc phạm đế quốc pháp luật, và ngươi cùng cái kia chết đi kỵ sĩ quan hệ cũng không có dùng. Ấy giờ trong lời nói mang theo tí tim niệm ai, đồng thời trên tay càng phát ra dùng sức, lại để cho nói chuyện nam tử sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Tuy nhiên không biết cái kia nói chuyện nam tử trước khi nói lời là thật là giả. Nhưng là không thể không nói, hắn vẫn có như vậy một phần nhãn lực. Tối thiểu nhất, theo ấy giờ trên tay cái kia dần dần ra tăng lực đạo bên trên, là có thể nhìn ra, ấy giờ thực sự không phải là người bình thường. Tuy nhiên không nhất định là một cái kỵ sĩ, nhưng kỳ thật lực cũng tất nhiên vượt qua người bình thường rất nhiều. Khẽ cắn môi, nói chuyện nam tử cố ra một cái dáng tươi cười, tiểu muốn nói chút ít xin khoan dung. Bất quá, đúng lúc này, áo choàng hạ ấy giờ sắc mặt hơi đổi. Không nói hai lời, cả người trực tiếp chạy ra khỏi xe ngựa, hướng về xe ngựa tiến lên bên đường bên trên rừng rậm phóng đi. Ngay tại ấy giờ nhảy vào trong rừng rậm thời điểm, từng tiếng liên tục không ngừng tiếng vó ngựa chuyển đến. Trong nháy mắt, 4-5 cái người vạm vỡ, vung vẩy lấy vũ khí vọt lên. Chương 36, chém giết. Cái kia 5 cái người vạm vỡ không hề nghi ngờ, đúng là Lưu Tinh Đạo phái tới truy binh. Từ khi thấp quỷ cùng phụ nữ không có ở hạn định thời gian trở lại Lưu Tinh Đạo hang ổ sau, Lưu Tinh Đạo thủ lĩnh tiểu ban bố nhiệm vụ, phái ra thủ hạ người đuổi theo giết ấy giờ. Hôm nay, ấy giờ thân phận đã bị Lưu Tinh Đạo người biết được. Kể cả trước khi hắn đánh bại cùng cản trở cùng tờ bọn người bắt đi Ly Đỏ Dạ sự tình. Bởi vì mà, hai tướng thêm cùng một chỗ, khiến cho Lưu Tinh Đạo phái ra không ít người tay, đến đây tập sát ấy giờ. Chỉ cần ấy giờ còn chưa có trở lại Lâm Sơn Trấn, như vậy tiếp được đuổi giết, sẽ là liên tiếp không ngừng, không có đoạn tuyệt. Cái này, là Lưu Tinh Đạo tác phong làm việc, cũng là bọn hắn tại Viễn Sơn Thành quanh thân như thế bị người sợ hãi nguyên nhân. Ấy giờ tuy nhiên phản ứng rất nhanh, nhưng ý nguyên vẫn là bị người thấy được tung tích. May mà hắn lựa chọn xông vào bên đường trong rừng cây, khiến cho cái kia 5 cái người vạm vỡ căn bản không cách nào cưỡi ngựa đuổi theo. Chỉ thấy, cái kia 5 cái người vạm vỡ bên trong một cái lưu lại trông giữ ngựa, hơn nữa tại ven đường điểm nổi lên lang yên với tư cách tín hiệu. Về phần hắn cái kia 4 đồng bạn, thì là cầm trong tay binh khí, gào thét lên vọt vào trong rừng rậm, hướng ấy giờ đuổi theo mà đi. Ấy giờ tại trong rừng không ngừng chạy trốn, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn đã sớm suy đoán đã đến, Lưu Tinh Đạo truy binh sẽ rất nhanh đến đạt. Nhưng là hắn vẫn đang không có đoán được, Lưu Tinh Đạo truy binh đến tốc độ thật không ngờ rất nhanh. Ấy giờ hiện tại có một loại đút tổ hong vỏ vẽ cảm giác, bóp chết một chỉ, trêu chọc một đám. Hơn nữa hắn vẫn không thể đủ công nhiên thi triển vũ thuật, bằng không mà nói, Lưu Tinh Đạo chỉ cần báo cáo nhanh cho giáo hội, hắn liền không cách nào ẩn trốn. Bởi vì mà, hôm nay ấy giờ, có thể dựa vào, chỉ có trong tay mình thập tự kiếm rồi. Một bên chạy trốn, ấy giờ một bên vung vẩy trên tay thập tự kiếm chặt đứt một bên đại thụ nhánh cây, cho truy binh phía sau tạo thành trở ngại. Tuy nhiên một căn nhánh cây trở ngại tác dụng rất bé, nhưng tích lũy xuống, đúng là vẫn còn lại để cho ấy giờ dần dần biến mất tại truy binh trước mắt. Nhảy lên một cây đại thụ, ngồi xổm ngồi ở cây to này tán cây bên trong, ấy giờ không ngừng dùng hô hấp pháp hô hấp thổ nạp, khôi phục thể lực. Không thể không nói, được từ tại Lạn Sở Thần Hy hô hấp pháp không hổ là một môn cao đẳng hô hấp pháp. Uy lực của nó mạnh, có thể nói là cực kỳ ít có. Tối thiểu tại dùng thần hy hô hấp pháp hô hấp thổ nạp hơn 10 phút đồng hồ sau, ấy giờ thể lực liền dần dần khôi phục. Chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, ấy giờ nhìn chung quanh, liền chuẩn bị nhảy xuống cây quan, hướng về cánh rừng rậm này bên trong di động. Bất quá, đúng lúc này, ấy giờ mi tâm đột nhiên tê dần, vô ý thức liền hạ thấp đầu. Chỉ thấy, một mũi tên lao ấy giờ thấp đầu đính tại trên cành cây, lập luận sắc sảo. Nếu như vừa rồi ấy giờ không có kịp thời tránh né, hiện tại tất nhiên đã chết tại cái này mũi tên phía dưới rồi. Ngẩng đầu hướng về mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại khoảng cách ấy giờ 30-40m trên một cây đại thụ. Một cái thoạt nhìn có chừng 30 tuổi nam tử đứng ở phía trên. Mà trên tay của hắn, chính cầm một thanh tản ra kim loại hào quang trường cung. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia mũi tên, đúng là nam tử kia phóng tới. Phảng phất thấy được ấy giờ ánh mắt, nam tử kia trực tiếp cao giọng nói ra, ta gọi Dục Sễn, chính là Lưu Tinh Đạo phó thủ lĩnh. Ta nghe nói có một người để cho chúng ta Lưu Tinh Đạo trước sau ăn hết hai lần thiếu, do gió đến xem, thật cũng không có để cho ta thất vọng. Vừa rồi mũi tên kia, ta dùng 5 phần lực, nhưng là so bình thường cùng tiễn thủ mạnh hơn rất nhiều. Ngươi lại có thể như thế đơn giản tránh thoát đi, cũng là không phụ ta chuyên môn tới tìm ngươi rồi. Hai mắt đồng tử có chút ngưng tụ, ấy giờ nhìn xem Dục Sễn, mở miệng nói ra, ngươi là cùng đằng sau những người kia cùng lên sao? Lông mi trao lên, Dục Sễn khinh thường nói, ngươi cũng không nên đem những người kia cùng ta phóng cùng một chỗ. Ta Dục Sễn vẫn luôn là một mình hành động, ta có thể đủ đuổi tới ngươi, hoàn toàn là vì ngươi lưu lại các loại dấu vết. Đương nhiên, những điều này không trọng yếu, quan trọng là, hôm nay ngươi có thể tiếp được ta mấy mũi tên, sẽ chết tại ta đệ mấy dưới tên. Thoại âm rơi xuống, Dục Sễn trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt thần sắc. Giống như là thợ săn thấy được nhất hi hữu con mồi bình thường, trong hai mắt tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Giơ lên cung kéo mũi tên, ngay sau đó trực tiếp bắn ra. Tuy nhiên là trong rừng rậm, nhưng Dục Sễn tiễn thuật không thể bảo là không được. Mũi tên giống như linh xà bình thường, xuyên qua lộn xộn rậm rạp nhánh cây, trực tiếp hướng ấy giờ trên người chỗ hiểm đánh út lại. Thấy vậy, ấy giờ hai chân mạnh mà dùng sức, trực tiếp theo trên cành cây nhảy xuống. Tại rơi xuống đất trong quá trình, ấy giờ huy động trên tay thập tự kiếm, tách rời ra liên tục phóng tới 3 mũi tên. Đường hắn rơi xuống đất trong tích tắc, hai chân mạnh mà phát lực, báo săn hướng về Dục Sễn vọt tới. Cùng lúc đó, Dục Sễn đứng trên tàng cây, không ngừng kéo cung bắn tên, một cây mũi tên theo từng cái xảo trá góc độ bắn ra. Mắt nhắm lại trợn mắt, hai miếng hơi không thể gặp lam nhạt vòng tròn tại ấy giờ hai mắt đồng tử bên ngoài hiện hiện mà ra. Cái lúc này ấy giờ, đại não vô cùng tỉnh táo, giống như máy tính bình thường, cao tốc vận chuyển, tính toán các loại số liệu. Mũi tên phóng tới quỹ đạo, Dục Sễn bắn tên tần suất cùng thói quen, Dục Sễn bước tiếp theo sẽ làm ra phản ứng gì xác suất. Lần đầu, ấy giờ đối với một người toàn lực thi triển chuyên chú vậy mà đã lấy được hắn khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Cấp thấp vu sư học đồ đẳng cấp tinh thần lực dùng một loại điên cuồng tốc độ bay nhanh chóng tiêu hao. Bất quá, ấy giờ lúc này căn bản cũng không có chú ý những này. Hắn chú ý, chỉ có trong đầu, tại trước mắt hiện ra đến các loại số liệu cùng quy tích. Một tay giơ lên kiếm, trực tiếp đập bay bắn về phía chính mình mi tâm một mũi tên. Ngay sau đó, ấy giờ một nhảy dựng lên, trong tay thập tự kiếm vung vẩy xoay tròn, ngăn cản phóng tới mũi tên. Đồng thời, hắn hai chân giẫm đạp tại một cây đại thụ trên nhánh cây. Cả người giống như viên hầu bình thường, tại dày đặc đại thụ trên nhánh cây không ngừng khiêu dược đi về phía trước. Dâu Sen nhìn xem tại một cây trên nhánh cây như giẫm trên đất bằng phi tốc đi về phía trước ấy giờ. Hắn đồng tử ngưng lại, nhanh chóng theo dưới chân trên đại thụ nhảy xuống, hướng lui về phía sau đi. Nhưng mà, lại để cho Dục Sễn trong nội tâm kinh hãi chính là, ấy giờ phảng phất sớm đã biết động tác của hắn. Hắn thân thể không hề chần chờ làm ra phản ứng, vậy mà nửa điểm không chậm hướng về chính mình đuổi sát mà đến. Lần đầu, Dục Sễn cảm thấy, chính mình giống như sai lầm đoán chừng cái gì. Cho tới nay, Dục Sễn đều dùng săn giết nhân loại làm vui. Hơn nữa dùng trên đời nhất thợ săn tốt tự xưng. Nhưng hôm nay, Dục Sễn lần thứ nhất cảm thấy, mình không phải là như vậy xác định có thể săn giết được cái này con mồi rồi. Hắn trong nội tâm, cũng vì chính mình con mồi làm ra siêu ra bản thân hành vi sự tình, mà cảm giác được hoảng sợ cùng phẫn nộ. Rơi trên mặt đất, mắt nhìn bên trái dày đặc cây cối, Dục Sễn lập tức lựa chọn hướng phía bên phải di động. Nhưng mà, vừa lúc đó, Azer đột nhiên cầm trong tay thập tự kiếm hướng về Dục Sễn ném mà đến. Hơn nữa Azer lại lần nữa phát lực, cả người hướng về Dục Sễn nào tới. Chứng kiến thập tự kiếm hướng về chính mình bay vụt mà đến, Dục Sễn lập tức vô ý thức phía bên trái vừa lui tránh. Đương hắn cảm nhận được bên thai kình phong đánh úp lại thời điểm, dĩ nhiên hoàn toàn không còn kịp rồi. Ánh mắt xéo qua chứng kiến xông lại ấy giờ thân ảnh, ngay sau đó liền cảm giác được bên thai từng đợt vù vù. Dục Sễn chỉ cảm giác mình trong chớp mắt đã mất đi đối với thân thể khống chế. Đầu óc trống rỗng, thân thể lung la lung lay, thậm chí còn tìm không thấy trụ cột nhất cân đối. Nếu như không phải Dục Sễn đã có được trung đẳng kỵ sĩ thân thể tố chất, như vậy hắn chỉ sợ sớm đã một đầu mới ngã xuống đất lên. Ấy giờ nhìn xem bị chính mình trọng kích hai lỗ thai, khiến cho hắn ngắn ngủi mất đi cân đối cùng giác quan Dục Sễn. Không chút do dự đối với hắn đã tiến hành mưa to gió lớn giống như công kích. Trọng quyền nên hướng Dục Sễn trên người tất cả đại yếu hại, không có chút nào chần chờ, không có chút nào lưu thủ. Đương Josen một lần nữa tìm trở về chính mình giác quan hòa bình nhất định thời điểm, thân thể của hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Bị ấy giờ một quyền đánh chung cái cằm, Josen ngửa mặt lên trời mà ngược lại, nằm ngã xuống mặt đất bên trên nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Dãy rùa lấy muốn theo trên mặt đất đứng lên, nhưng lúc này, ấy giờ trực tiếp giẫm đạp tại Josen trên ngực. Đem vừa muốn đứng lên Josen, trực tiếp giẫm ngã xuống trên mặt đất, hơn nữa lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tràn ngập tơ máu con mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem ấy giờ. Dầu sẻn khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì đó. Bất quá, ấy giờ hiển nhiên không có muốn nghe hắn nói nhảm nghĩ cách, trở tay rút ra dầu sẻn sau lưng mũi tên trong túi mũi tên. Không hề chần chờ trực tiếp dọc theo dầu sẻn con mắt cắm vào. Dầu sẻn thân thể không ngừng co rúm, bất quá hắn biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất bất động bất động. Cái lúc này, ấy giờ giải khai chuyên chú trạng thái, thời gian dần qua theo dầu sẻn trên người lý khai. Nhìn xem bị chính mình đột nhiên bộc phát, trực tiếp giết chết dầu sẻn. Ấy giờ trong nội tâm ngũ vị trần tạp. Nếu như nói trước khi tại trên xe lửa giết chết cụm tợ thủ hạ là khẩn cấp tình huống bị động đánh trả, không kịp nghĩ nhiều. Như vậy vừa rồi giết chết rộp sèn, nhưng lại ấy giờ lần đầu chủ động giết chết một người người. Nếu như nói không có cảm giác, đó là không có khả năng. Nhưng trải qua nhiều năm thợ săn sinh hoạt, ấy giờ thủ hạ giết chết động vật cũng có thể nói được bên trên số lượng xa xỉ rồi. Có cái này một khi lịch tăn ngồi, tuy nhiên tâm tình ý nguyên phức tạp, nhưng không có quá lớn phản ứng. Húng chi, hôm nay tình thế, lại để cho ấy giờ không có khả năng có càng nhiều phản ứng. Hít sâu một hơi, ấy giờ đem giọt sẻn kim loại cung cùng sau lưng mũi tên túi lấy xuống dưới. Bối tại trên thân thể, theo trên mặt đất nhổ ra bản thân thập tự kiếm, lại lần nữa hướng về trong rừng đi đến. Ấy giờ cũng không biết lưu tinh đạo có không tiến vào thành trấn quy củ. Bởi vậy, hắn cũng không có ý định trở lại lâm sơn trấn, mà là lựa chọn tại bên ngoài cùng lưu tinh đạo cùng nhau. Đợi đến lúc một tháng sau, đi tham gia vu sư hội nghị. Đến lúc đó như có chỗ được, lợi dụng vu thuật giết đến tận lưu tinh đạo hang ổ. Vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn về sau, đang tự hỏi mặt khác. Trong nội tâm làm ra quyết định, ấy giờ mắt nhìn nằm trên mặt đất bên trên rột sẻn thi thể, quay đầu đi trực tiếp nhảy vào trong rừng. Đường ấy giờ ly khai có hơn 10 phút đồng hồ thời điểm, trước khi đi theo phía sau hắn cái kia bốn cái người vạm vỡ mới khoan thai đến chậm tìm đến nơi này. Chỉ có điều, tại đây cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng ấy giờ, mà là bọn hắn vô cùng quen thuộc, phó thủ lĩnh rột sẻn thi thể. Cái này lại để cho cái kia bốn cái người vạm vỡ sắc mặt đại biến, như cha mẹ chết. Lưu tinh đạo tam đại phó thủ lĩnh bên trong, dâu sèn thực lực tuy nhiên thấp nhất, nhưng một tay tiễn thuật xuất thần nhập hóa. Có thể cận thân đem dâu sèn chém giết, đối với cái này bốn cái người vạm vỡ mà nói, ấy giờ thực lực tuyệt đối không phải bọn hắn có thể địch nổi. Chương 37, trong bóng mở MC Gỗ Nạ Gồn Thôn. MC Gỗ Nạ Gồn Thôn, chính là Viễn Sơn thành quanh thân trong thôn lớn nhất một cái, có thể so với một ít tiểu nhân thôn trấn. Tại đây thừa thải rượu mạch, tốt nhất rượu mạch thậm chí còn đều có thể tiêu thụ đến Viễn Sơn thành bên ngoài thành thị. Bởi vì mà, MC Gỗ Nạ Gồn Thôn mặc dù chỉ là một cái thôn xóm, nhưng là thôn dân sinh hoạt có chút giàu có, coi như là một cái an nhàn thị trấn nhỏ. Nhưng mà, ngay tại gần đây, MC Gỗ Nạ Gồn Thôn hào khí trở nên càng phát ra ngưng trọng lên. Nguyên một đám thôn vệ binh kết bạn tại trong thôn tuần tra thủ vệ thôn an toàn. Nhất là mỗi tháng đêm trăng tròn, càng lại như lâm đại địch. Bởi vì mỗi khi cái lúc này, trong thôn đều có chưa lập gia đình thiếu nữ bị hấp máu khô chết trong nhà. Càng làm cho người cảm giác được không rét mà run chính là, những mặt của cô gái này bên trên đều mang theo cực kỳ hạnh phúc mỉm cười, vô cùng quỷ dị. Loại tình huống này đã duy trì nửa năm thời gian, nói cách khác, dĩ nhiên có trước sau 6 cái thiếu nữ như thế quỷ dị chết đi. Trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có người đến dò xét chuyện nơi đây. Nói thí dụ như giáo hội cũng đã trước sau phái tới lượng trung cấp mục sư điều tra tình huống nơi này. Chỉ có điều, cái này lưỡng trung cấp mục sư đều không có điều tra ra cái gì tin tức. Bởi vì mà, thời gian dần qua, giáo hội cái này bộ phận khu người phụ trách, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân sẽ đem tại đây định vì đạo tặc sát nhân. Điều này cũng làm cho khiến cho, giáo hội không còn có phái tới nửa cái người, đồng đẳng với buông tha cho MC Gỗ Nạ Gồn Thôn. Về phần những thợ săn tiền thưởng kia cùng dòng binh, tuy nhiên thu tiền là có thể làm việc. Nhưng là trong bọn họ người tuyệt đại bộ phận đều là thực lực không đủ ra hỏa. Gần kề cũng tiểu so với người bình thường mạnh hơn một ít. Một cái cấp thấp kỵ sĩ là thợ săn tiền thưởng cùng dòng binh bên trong ít có cao thủ. Cho nên, đang tìm đi một tí thợ săn tiền thưởng cùng dòng binh, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng thời điểm. Dù là giàu có MC Gỗ Nạ Gồn Thôn cũng dần dần thừa đảm đương không nổi những thợ săn tiền thưởng kia cùng các dòng binh đầy trời chào giá, tuyệt tâm tư. Dần ra, MC Gỗ Nạ Gồn Thôn tại nửa năm này trong thời gian, trở nên càng phát ra bài xích ngoại nhân. Vốn giàu có khai sáng thôn xóm, trở nên trời u ám, bài xích người từ ngoài đến, dần dần phong đóng lại. Mà một người mặc áo choàng che mặt mặt, lưng cong giống nhau cung tiễn cùng thập tự kiếm bao khỏa người xa lạ tự nhiên đưa tới cảnh giác. Ây giờ mặc áo choàng, xem lên trước mặt cái này cùng mình nghe lao thương còn sống lúc cùng tự ngươi nói so sánh với, sai biệt cực lớn thôn xóm. Hắn khẽ như mày, nếu là không có chứng kiến MC Gô Nạ Gổn thôn danh tự cùng phụ cận bày đặt đại lượng rượu mạch thùng rượu. Như vậy Ây giờ tiểu thật sự cho là mình đi nhầm địa phương, đi tới mặt khác thôn xóm rồi. Chậm rãi đi ra phía trước, Ây giờ nhìn xem mấy cái đứng tại cửa thôn, vẻ mặt cảnh giác nhìn mình thôn vệ binh. Hắn đệ thấp tiếng nói, mở miệng hỏi, nơi này chính là MC Gô Nạ Gổn thôn. Không biết trong thôn rừng chân địa phương ở nơi nào. MC Gô Nạ Gổn cửa thôn có hai cái thôn vệ binh gác, bên trong một cái niên cấp lớn hơn nhìn xem Ây giờ, trong hai mắt tràn đầy cảnh giác. Ngươi là người nào, dòng binh? Thợ săn tiền thưởng? Vẫn là những không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia quỷ thứ đồ vật. Ây giờ nhìn xem vừa nói chuyện, một bên hướng về chính mình tới gần tới trung niên thôn vệ binh, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương trên người tản mát ra nộ khí cùng trận trận nguy hiểm khí tức. Nếu như không phải xác định đối phương gần kề chính là một cái bình thường người, như vậy Ây giờ vừa rồi trong nháy mắt liền trực tiếp rút kiếm rồi. Lui về phía sau một bước, khoát tay áo, Ây giờ mở miệng nói ra, vị tiên sinh này, thỉnh ngươi buông lỏng, không cần khẩn trương. Ta chỉ là một cái bốn phía lang thang lữ nhân, nghe nói MC Gỗ Nạ Gổn thôn rượu mạch là phụ cận khu tốt nhất. Cho nên ta liền xuất phát đến đây, muốn nếm thoáng một phát MC Gỗ Nạ Gổn thôn rượu mạch, biết một chút về MC Gỗ Nạ Gổn thôn phong thổ. Ta đối với các ngươi không có địch ý, kính xin vị tiên sinh này lui ra phía sau, nếu không ta cũng sẽ không quang bị đánh không hoàn thủ. Lời nói này nói ra, tức nói rõ chính mình không hề ác ý, lại ẩn ẩn biểu hiện ra chính mình cường ngạnh mặt. Mà cái này cũng khiến cho vốn kích động trung niên thôn vệ binh thoáng bình tĩnh lại, đình chỉ hướng về Ây giờ tới gần. Chỉ có điều, cái này cái trung niên thôn vệ binh ngừng lại, bên cạnh hắn cái kia người trẻ tuổi thôn vệ binh nhưng lại đột nhiên đối với Ây giờ nhổ kiếm. Ngươi từ ngoài đến, ngươi cút cho ta ra MC Gô Nạ Gổn thôn, chúng ta thôn không chào đón ngươi. Gào thét lớn, tuổi trẻ thôn vệ binh huy kiếm hướng về Ây giờ phách chạm mà đi. Thấy vậy, áo choàng ở dưới Ây giờ hai mắt ngưng tụ, lập tức tiến lên một bước, lấn thân đụng vào tuổi trẻ thôn vệ binh trong ngực. Ngay sau đó, tay phải bắt lấy tuổi trẻ thành vệ binh huy kiếm cổ tay phải. Đồng thời, tay trái hóa trưởng, sử xuất ba phần lực đánh vào tuổi trẻ thành vệ binh dạ dày. Hẹ! Một kích này, lại để cho gần kề chính là một cái bình thường người tuổi trẻ thôn vệ binh hộp ra một miệng lớn nước chua. Cả người trực tiếp hướng về sau ngưỡng té xuống. Hơn nữa dạ dày run rẩy cùng đau đớn, khiến cho tuổi trẻ thôn vệ binh trên tay mặc cờ rô sót, trong tay thập tự kiếm rời khỏi tay. Mà ở thời điểm này, Ây giờ thuận tay một vòng, trực tiếp đem thập tự kiếm cầm tại trên tay. Cổ tay khẽ đảo, trôi này đoạt từ ở tuổi trẻ thôn vệ binh cũ nát thập tự kiếm liền chống đỡ tại trung niên thôn vệ binh trên bờ vai. Cái lúc này, cho dù là như thế nào phẫn nộ, như thế nào hoảng sợ, trung niên thôn vệ binh hai người cũng biết, bọn hắn gặp được cường giả. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt cứng ngắc hai người, Ây giờ chậm rãi đem thập tự kiếm từ trung niên thôn vệ binh trên người cầm xuống dưới. Sau đó trở tay đem thập tự kiếm cắm vào mặt đất bên trên, đi qua hai người kia, trực tiếp tiến nhập MC Gỗ Nạ Gổn thôn ở trong. MC Gỗ Nạ Gổn thôn trải qua đại biến, các thôn dân mỗi người cảm thấy bất an, có chút bài ngoại. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người trở nên như thế, một phần nhỏ thôn dân vẫn là trước sau như một, đối với người nhiệt tình. Tuy nhiên cái này nhiệt tình trình độ so về trước khi có chỗ suy giảm. Nhưng ở hôm nay MC Gỗ Nạ Gổn trong thôn, vẫn có thể xem là một đám quan minh. Tại một cái lao nhân chỉ dẫn xuống, Ây giờ đi tới MC Gỗ Nạ Gổn thôn quảng trường bên cạnh một cái trong tử quán. Tại MC Gỗ Nạ Gổn thôn biến đổi lớn trước khi, nơi này là đến đây mua bán rượu mạch các thương nhân thường xuyên vào xem cùng lưu luyến địa phương. Bất quá, hiện nay trong tử quán, các thương nhân đích số lượng giảm bất thật nhiều rồi. Cũng chỉ có mèo to tiểu miêu 2-3 con. Còn có bộ phận mượn rượu tiêu sầu thôn dân ở chỗ này uống rượu tiêu sầu. Hơn nữa vốn là trong tiểu quán náo nhiệt không khí hoàn toàn biến mất rồi, hào khí trở nên có chút ngưng trọng lên. Đi vào tiểu quán, đi thẳng tới đi à nha trước sân khấu, Ây giờ nhìn xem tiểu bảo, trực tiếp mở miệng nói, có gian phòng sao? Tiểu bảo là một cái dáng người khôi ngô nam tử, không cao thân cao khiến cho hắn xem ra giống như là một cái gốc cây tử đồng dạng. Hắn lau trong tay đã sáng bóng cực kỳ sạch sẽ chén đến rượu, gật đầu nói, gian phòng đều đồng dạng. 5 cái đồng tử cả đêm. Đây là hiện tại giá tiền, tại trước kia, cả đêm ít nhất phải 1 ngân tệ. Thậm chí còn tại gian phòng rất thưa thất thời điểm, 3 cái ngân tệ đều không coi là nhiều. Cho nên ngươi xem như gặp may mắn rồi, bất quá cái giá tiền này không có bổ sung bữa tối. Muốn ăn cơm, ngươi có thể xuống nói với ta, 1 cái đồng tử ăn no, 3 cái đồng tử ăn được. Gian phòng của ngươi là hai tầng cuối cùng cái gian phòng kia phòng, ngươi rất gặp may mắn, cái kia gian phòng ốc lấy ánh sáng rất tốt, tiện nghi ngươi rồi. Nói chuyện, tiểu bảo sẽ đem một cái chìa khóa đặt ở trên quầy bar, sau đó tiếp tục trà lau cái con kia đã cực kỳ sạch sẽ chén rượu rồi. Chứng kiến tiểu bảo hữu khí vô lực lau sạch lấy chén rượu, ấy giờ theo trên quầy bar cầm lên cái chìa khóa, tự hành đi tới gian phòng của mình. Không thể không nói, cái kia tiểu bảo đích thật là không có nói ngoa. Hai tầng cuối cùng gian phòng cửa sổ đối diện lấy MC gỗ nạ gổn thôn thôn quảng trường. Ánh mặt trời bỏ ra, trực tiếp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ đến trong phòng, khiến cho trong phòng ấm áp có chút thoải mái dễ chịu. Về phần trong phòng đệm chăn, tuy nhiên cũng không phải mới, nhưng là rất sạch sẽ, lại để cho nhân sinh không dậy nổi cảm giác chán ghét. Nhìn nhìn gian phòng, ấy giờ khẽ gật đầu, sau đó đem chính mình hành lễ cùng vũ khí đặt ở bên cửa sổ trên mặt bàn.